sống phàm hành thể được vị thanh đế chứng ngộ hoa niết bàn là phút lành cao thượng khi xuống chạm biệt đời
đấng thân đấng
không sao tự tại và vô nhiễm là phút lành cao thượng nhưng sợ hành như thế không chỗ nào tối thân nơi được an toàn là phút lành cao
Tôi Bức Tha Giá, con tính hạnh thầm ta trí ấm. Dạ, Nam Mô Bức Tha Giá, con tính hạnh thành kính lãnh lễ Chư Tôn Đức Tăng Ni. Thân chào tất cả quý vị hiện diện. Hôm nay thứ Sáu ngày 22 tháng 6 năm 2012, Phật lịch 2556. Đây là chương trình Phật học trực tiếp thực hiện trên Bao Tháp mỗi ngày, giờ Việt Nam nhằm 7 giờ 30 đến 10 giờ tối, Houston 7 giờ 30 đến 10 giờ sáng, New York 8 giờ 30 đến 11 giờ sáng, Cali 5 giờ 30 đến 8 giờ sáng, Paris 1 giờ 30 đến 4 giờ chiều, Sydney 11 giờ 30 tối đến 2 giờ sáng. Kính thưa quý vị, giáo trình lớp Phật pháp Đức Tháp Thăng Ma, bài học hôm nay Cổ Xe Chánh Pháp sẽ do Đại Đức Pháp Chính giảng giải với sự điều hợp của Đại Đức Pháp Tân. Mở đầu chương trình, xin tất cả chúng ta trang nghiêm tâm nghiệp đảnh lễ Tam Bảo. Chúng con xin kính thỉnh Đại Đức Minh Hạnh đọc kinh lễ Tam Bảo. Nam Mô Bức Tha Giá.
Nhất tâm đảnh lễ Đức Như Lai bậc ứng cúng chánh biến tri minh hạnh túc thiện thể thế gian giải vô thượng điều ngự thiên nhân sư Phật Thế Tôn. Nhất tâm đảnh lễ chánh pháp do Phật thiện thuyết thiết thực hiển tiền vượt ngoài thời gian đến để chứng nghiệm hiểu năng hướng thượng trí giả thân chứng. Nhất tâm đảnh lễ chư tăng đệ tử Thế Tôn bậc diệu hạnh trực hạnh như lý hạnh chân chánh hạnh gồm bốn đôi tám vị đáng nhận lễ phẩm tặng phẩm tế phẩm kính lễ là phước điền vô thượng trong đời. Nguyện cầu với Đức Phật Bảo, nguyện cầu với Đức Pháp Bảo, nguyện cầu với Đức Tăng Bảo, xin Tam Bảo gia hộ ngăn ngừa mọi tai ương, những hiện tượng bất tường, những mộng mị sâu xa, những nghịch duyên trở ngại thái đều mau tan biến. Nguyện muôn loài chúng sanh, người khổ xin hết khổ, người sợ hết sợ hãi, người sầu hết sầu bi, biết cho với niềm tin, biết hộ trì giới hạnh, biết lạc tu trong thiền. Chư thiên đã vân tập sinh tùy hỷ phước lành được các tường như ý rồi phản hồi thiên sứ. Chư toàn giác đại lực, chư độc giác đại lực, thinh văn giác đại lực, nguyện tổng trì uy đức cầu phúc lành phát sanh.
Chúng con kính tri ân sư Minh Hạnh, kính bạch chư tôn đức, kính thưa đại chúng. Bài học hôm nay, ngày 22 tháng 6 năm 2012, giáo trình lớp Phật Pháp Đức Tha Tham Ma, Cổ Xe Chánh Pháp, Tương Ưng Bộ, Samyutta Nikaya, Hòa Thượng Thích Minh Châu Dịch Việt. Chúng con cung thỉnh Đại Đức Pháp Tân tự bi dẫn nhập bài học hôm nay. Nam Mô Bức Tha Giá.
Dạ, Nam Mô Bức Tha Giá, Nam Mô Tham Ma Giá, Nam Mô Sankhaya. Con thành kính đảnh lễ ân đức Tam Bảo, Đức Phật, Giáo Pháp và Tăng Chúng. Kính đảnh lễ Chư Tôn Đức, đảnh lễ Đại Đức Minh Hạnh, Đại Đức Phật Tính. Kính chào quý cô tu nữ và thân chào quý Phật tử. Hôm nay chúng ta học với cái bài học với tựa đề là Cổ Xe Chánh Pháp. Câu chuyện được xảy ra khi mà Bà La Môn Chanusoni đánh cổ xe ra khỏi thành. Lúc bấy giờ Ngài A Nan đi khất thực trở vào trong thành. Thì ngài anh em thấy rằng cái việc mà Bà La Môn Cha Nữ Chú Ý trang bị cho mình những cái cỗ xe toàn là màu trắng, những cái con ngựa toàn là màu trắng, những các cái vật dụng y phục cũng đều là màu trắng, những cái người tùy tùng ở trong những cái cỗ xe đó, trên đoàn tùy tùng đó đều là màu trắng. Nhưng cái câu chuyện đó Đức Thích ngài A Nan mới đã bạch với Đức Phật về những cái nguyên nhân đã thấy sự kiện như vậy. Thì bây giờ ngài A Nan mới hỏi rằng bạch Đức Thế Tôn, ở trong giáo pháp của ngài có được những cái cỗ xe quý báu nào? Thì bây giờ Đức Phật ngài mới nói rằng trong chánh pháp của ngài có những cái cỗ xe, và chính cái cỗ xe đó đó, cái cỗ xe đó đó thì thật sự là mang đến cái lợi ích lớn, là với một người dựa trên tám cái giáo lý căn bản cốt lõi ở trong Phật pháp, đó là chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định. Đây là một đạo lộ, hay là đó là một cỗ xe để đưa hành giả tiến đến cái đạo lộ giải thoát ở trong tương lai. Và chỉ có những cái cỗ xe này mới là những cái cỗ xe thù thắng, tối thắng, để đưa hành giả thoát khỏi sanh tử luân hồi. Mặc dù là của báo trên thế gian này có rất nhiều, nhưng mà các cái của báo đó, đó nó không quý bằng so với cái con đường để đưa đến cái sự giải thoát, đặc biệt là nói đến cái cỗ xe chánh pháp này. Và chỉ có Đức Phật là một bậc chánh đẳng chánh giác xuất hiện ở đời này tuyên thuyết cho chúng ta biết rõ về cỗ xe này. Và chỉ có những người y cứ vào cỗ xe này mới thật sự là hướng đến cái sự giải thoát. Và khi mà hướng đến sự giải thoát thì không có gì cao thượng bằng, mặc dù là trên thế gian này có nhiều cái của quý báu trên cuộc đời này, nhưng mà các sự quý báu đó không bằng đạt đến thánh đạo, thánh quả, cũng như là chứng đắc thành tựu được cái quả vị giải thoát, tức là niết bàn. Thì nội dung của bài học hôm nay chỉ nói đến cái con đường tu tập để hướng đến đạo quả giải thoát, hay là cỗ xe, dựa vào cái cỗ xe đó để mà tiến đến cái quả vị giải thoát. Và chỉ có cái con đường bát chánh đạo ở đây mới thật sự là mang đến cái sự giải thoát đó. Và để hiểu rõ hơn cái bài học hôm nay, chúng ta để cần hiểu rõ, chúng ta sẽ nghe đại đức Pháp Tín và vị giảng sư trong ngày giảng cho chúng ta nghe về ý nghĩa của bài học hôm nay. Và bây giờ thì mời vị MC có trách nhiệm hôm nay lên đọc phần chánh văn, và sau đó thỉnh đại đức giảng sư giảng cho bài học hôm nay. Kính mời cô Thúy Hạnh.
Dạ, Nam Mô Bụt Thầy Giáo, Sa Thủ Lâm Thai, chúng con thành kính tri ân đại đức Pháp Tân. Dạ, con xin phép được đọc chánh văn. Giáo trình lớp Phật Pháp Bụt Thầy Thâm Má, cổ xe chánh Pháp, được trích trong tương vụ Samyutta Nikaya, tập 5, Thiên Đại Phẩm, chương 1, Tư Ưng Đào, Phẩm Vô Minh, do Hòa Thượng Thích Minh Châu dịch tuyệt. Bà La Môn, nhân duyên ở Sawatthi, Tôn giả Ananda vào buổi sáng đắp y, cầm y bát đi vào Sawatthi để khất thực. Rồi Tôn giả Ananda thấy Bà La Môn Chanusoni đi xe ra khỏi Sawatthi, cỗ xe toàn ngựa trắng kéo. Trắng là những con ngựa kéo xe, trắng là những đồ trang sức, trắng là cỗ xe, trắng là những bộ phận tùy thuộc Bariwaro, trắng là những sợi dây cương, trắng là cây thúc ngựa, trắng là cái lọng, trắng là cái khăn đòi, trắng là những quần áo, trắng là giày mang, và được quạt với cái quạt trắng. Quần chúng thấy vậy liền nói, thật là cỗ xe thù thắng, thật là cỗ xe thù thắng về dung sắc. Rồi Tôn giả Ananda đi khất thực ở Sawatthi xong, sau bữa ăn, trên con đường khất thực trở về, đi đến Thế Tôn. Sau khi đến, đảnh lễ Thế Tôn, rồi ngồi xuống một bên. Ngồi một bên, Tôn giả Ananda tập Thế Tôn. Ở đây, bạch Thế Tôn, vào buổi sáng, con đắp y, cầm y bát và đi vào Sawatthi để khất thực. Bạch Thế Tôn, con thấy Bà La Môn Chamusuni đi xe ra khỏi Sawatthi, cổ xe toàn ngựa trắng kéo, trắng là những con ngựa kéo xe, thật là cổ xe thù thắng về dung sắc. Bạch Thế Tôn, Thế Tôn có thể nói lên cổ xe thù thắng trong pháp và luật này. Thế Tôn nói, có thể được. Nè Ananda, thánh đạo tám ngành này, nè Ananda, là đồng nghĩa với cổ xe thù thắng. Cổ xe pháp này vô thượng là từ chinh phục trong chiến trận. Chánh tri kiến nè Ananda được tu tập, được làm cho viên mãn, cuối cùng đưa đến nhiếp phục tham, nhiếp phục sân, nhiếp phục si. Chánh tư duy nè Ananda cuối cùng đưa đến nhiếp phục tham, nhiếp phục sân, nhiếp phục si. Chánh ngữ vân vân, chánh nghiệp vân vân, chánh mạng vân vân, chánh tinh tấn vân vân, chánh niệm vân vân, chánh định này Ananda được tu tập, được làm cho viên mãn, cuối cùng đưa đến nhiếp phục tham, nhiếp phục sân, nhiếp phục si. Này Ananda, chính với pháp môn này các âm cần phải hiểu như thế này: cổ xe thù thắng, cổ xe pháp vô thượng là sự chinh phục trong chiến trận, là đồng nghĩa với thánh đạo tám ngành này. Thế Tôn thuyết giảng như vậy, bậc thiền thệ nói như vậy xong, bậc đạo sư lại nói thêm: ai được tính trí tuệ thường xuyên liên kết lại, lấy hổ thẹn làm cán, lấy ý làm bánh xe, niệm làm người đánh xe, biết hộ trì phòng hộ, cổ xe lấy giới luật làm vật dụng cho xe. Thiền là trục bánh xe, tinh tấn là bánh xe, xả là định thường hằng, vô dục là niệm xe, vô sân là vô hại, viễn ly là binh khí, nhẫn nhục là áo giáp, an ổn khỏi khổ ách là mục đích đạt đến, cổ xe được chuyển vận. Pháp này tự ngã làm, trở thành thuộc tự ngã, là cổ xe thù thắng, vô thượng không sánh bằng. Ngồi trên cổ xe ấy, bậc trí thoát ly đời, chắc chắn không sai chạy, họ đạt được chiến thắng. Dạ, chúng con thành kính cung thỉnh Đại Đức Pháp Tính Từ Bi thuyết giảng bài học hôm nay. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni.
Dạ, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca, Nam Mô Thân Ma Giá, Nam Mô Sằng Khai Giá. Con xin thành kính đảnh lễ Ân Đức Tam Bảo, Đức Phật, Giáo Pháp và Chư Tăng. Con thành kính đảnh lễ đến Đại Đức Phật Đăng, Đại Đức Phật Tăng, Đại Đức Minh Hạnh cùng Chư Tôn Đức Tăng đang có mặt ở trong room mà chúng con chưa biết. Kính chào quý cô trưởng nữ và các vị thiền nam trưởng nữ. À, kính thưa quý vị, ngày hôm nay thì chúng ta được học một bài học nói về cổ xe chính pháp. À, như vừa rồi chúng ta đã nghe các vị MC đã đọc nói về một lần nọ Đại Đức An đang Nga, Đại Đức đã đi ra ở bên ngoài và gặp nhà Đại Đức đã đi ra ngoài và gặp một cái người đó, người ta đi trên một cái cỗ xe trang bị toàn là đồ trắng, bất cứ một cái gì ở trên xe cũng toàn là màu trắng. Thành ra Đại Đức Ananda, Đại Đức đi về, Đại Đức mới hỏi Đức Phật ở trong giáo pháp này có cái gì mà nó giống như cái cổ xe đó hay không. Thì lúc bấy giờ Đức Phật đã nói lên cái cổ xe chánh pháp. Cổ xe chánh pháp ở đây thì được nói đến là có nghĩa là bát thánh đạo tám ngành. Thường thường chúng ta thấy rằng ở trong những cái lời của Đức Phật dạy thì chúng ta thấy rằng là đối với bát chánh đạo được nói đến rất là nhiều. Ví dụ như chúng ta thấy rằng là trong bài kinh chuyển pháp luân cũng vậy, cái con đường mắt chiếc mắt mắt giác có nghĩa là con đường trung đạo, con đường trung đạo. Rồi nếu mà nói đến cổ xe chánh pháp thì chúng ta cũng thấy là bát thánh đạo. Vậy thì bát, hoặc là chúng ta thấy rằng nói về giới định tuệ, giới định tuệ thì bát thánh đạo cũng được phân ra và nằm ở trong giới định tuệ. Thành ra chúng ta thấy rằng đây là một cái tầm rất là quan trọng Hơn nữa đó, chúng ta thấy rằng quan trọng chỗ nào? Đối với Bát Thánh Đạo á, là tại sao mà được gọi là Bát Thánh Đạo quý vị? Bát Thánh Đạo là tại vì cái con đường này, hoặc là cái cổ xe này, dẫn cho cái người từ phàm phu mà trở thành thánh nhân. Thành ra chúng ta thấy rằng được kêu là Bát Thánh Đạo. Rồi có chỗ thì kêu Bát Chánh Đạo. Bát Chánh Đạo có nghĩa là sao quý vị? Tại vì cái trong cái chi phần này nó có tám chánh, nó có tám chánh, thành ra lúc đó được kêu là Bát Chánh Đạo. Thí dụ như chúng ta thấy rằng chánh kiến Sammādhi, hoặc là chánh tư duy Sammāsaṅkappo, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định. Quý vị thấy rằng tám chi phần đó được nói về chữ chánh hết, thành ra nó được gọi là Bát Chánh Đạo. Vậy thì ở trong cái điều này chúng ta tùy theo ở trong cái trường hợp, cũng như ở trong cái trường hợp ngày hôm nay đó, Đức Phật đã thuyết giảng cho Ngài Ananda nghe về cái cỗ xe chánh pháp. Nhưng mà cái cỗ xe chánh pháp này cũng được nói đến Bát Thánh Đạo, hoặc là được nói đến Bát Chánh Đạo. Mà cái cỗ xe này thù thắng là cái chỗ nào quý vị? Đối với chúng ta thấy rằng một cái cỗ xe ngựa trắng mà chúng ta đã được nghe ở trong cái phần chánh văn á, thì chúng ta thấy rằng đối với cỗ xe ngựa đó nó chỉ làm cho nó làm cho trong cái đời này thôi, có nghĩa là nó làm cho chúng ta thấy rằng là nó còn nằm ở trong cái đời sống bình thường, nó chỉ làm cho một cái sự đẹp bên ngoài thôi. Nhưng mà thật sự ra chúng ta thấy rằng đối với Bát Chánh Đạo, cái cỗ xe chánh pháp này nó sẽ làm cho mình đẹp ở đời này và ở đời sau. Cũng như chúng ta thấy rằng đối với những cái nghiệp mà nó cho quả đi, quý vị thấy rằng có những nghiệp nó cho quả mình ngay trong hiện tại. Thí dụ như quý vị thấy rằng một người mà có được hiện báo nghiệp, người ta có được đầy đủ tài sản, có được đầy đủ tài sản, nhưng mà hiện báo nghiệp đó nó chỉ cho ở trong cái đời sống hiện tại này thôi. Nhưng mà nếu mà nói về những cái sanh báo nghiệp mà thiện á, hoặc là hậu báo nghiệp mà thiện á, thì chúng ta thấy rằng nó sẽ cho mình nhiều đời hơn nữa. Thù thắng, ví dụ như đời nay, ví dụ như quý vị thấy rằng có những người ta làm phước á, người ta mong rằng là người ta có được hiện báo nghiệp, thì thật sự đó ai cũng mong muốn mình có hiện báo nghiệp thiện, có nghĩa là mình làm phước nó, hoặc là mình tu tập nó có cái kết quả ngay trong hiện tại. Nhưng mà chúng ta thấy rằng nó không bằng cái gì quý vị, nó không bằng những cái sanh báo nghiệp hoặc là hậu báo nghiệp. Nếu mà sanh báo nghiệp thiện á, thì cho chúng ta một cái sanh thú nó thù thắng hơn. Ví dụ như bây giờ chúng ta thấy rằng loài người cũng có hạnh phúc và đau khổ, nó cũng đã thù thắng rồi. Nhưng mà nếu mà một người mà được sanh báo nghiệp thiện đi, thì người ta có một cái sanh thú, ví dụ như là sanh làm chư thiên cõi trời, thì đó nó có thù thắng hơn loài người, nó có cái hạnh phúc nó trọn vẹn hơn, hoặc là hạnh phúc nó nhiều hơn. Ở đây á thì ý chúng tôi muốn nói rằng chúng tôi mượn hai cái hình ảnh, những cái gì mà nó cho mình ở trong hiện tại và những gì nó cho mình ở trong tương lai. Thì cũng vậy, đối với cái hình ảnh đó, mà cái cổ xe ngựa trắng toàn màu trắng, tuy rằng chúng ta thấy đẹp, nhưng mà nó đẹp ở trong chút là một thoáng chút đó thôi, hoặc là nó đẹp là có cao lắm ở trong đời này thôi. Nhưng mà đối với cổ xe chánh pháp đó, mà của Đức Phật đã thuyết giảng ra đó, thì chúng ta thấy rằng nó đẹp toàn diện. Nó đẹp toàn diện có nghĩa là sao quý vị? Nó đẹp toàn diện có nghĩa là ở trong đời này mình thực hành, mình được an vui ở trong đời này, rồi mình được cái sự an vui ngay ở trong đời sau. Ví dụ như quý vị thấy rằng nếu mà nói về tám chánh này thôi, mình thực hiện một trong một chánh cũng được. Chúng ta ví dụ như chúng ta thấy rằng có những lúc chúng ta không thể nào mà thực hiện được hết tám chánh. Chúng ta không thể nào mà mình thực hiện được hết tám chánh. Vậy thì nếu mà chúng ta mà thực hiện được một chánh thôi, chúng ta cũng được cái sự an lạc. Vậy thì nếu mà một người nào mà biết kết hợp tám chánh này lại một lượt, thì lúc đó người này sẽ thù thắng. Thù thắng về cái phương diện nào quý vị? Thù thắng về phương diện giới, thù thắng về phương diện định, thù thắng về phương diện tội. Tại sao mà chúng tôi đề cập đến cái này quý vị? Quý vị thấy rằng đối với ở trong cái cuộc tu này, bất cứ một người nào cũng vậy, chúng ta muốn thành tựu về thiền định, hoặc là thắng trí, chúng ta cũng phải trải qua giới và định. Còn nếu mà chúng ta muốn chấm dứt được sanh tử luân hồi này, chúng ta muốn đạt được một trong bốn cái tầng thánh, thì chúng ta phải trải qua giới, định và tuệ. Thành ra chúng ta thấy rằng đối với cái cuộc tu này, dù nói đi cách nào đi nữa, chúng ta cũng thực hành Bát Thánh Đạo. Rồi khi mà chúng ta đạt được cái kết quả À, chúng ta đạt được cái kết quả đó, thì chúng ta cũng phải trải qua cái lộ trình gì quý vị, dù cho ở hiệp thế hay là ở siêu thế, còn ở trong thế gian, thù thắng ở trong thế gian hoặc là thù thắng vượt khỏi thế gian, chúng ta cũng đi theo con đường giới định tuệ. Có nghĩa là chúng ta thành tựu con đường giới định tuệ thì chúng ta sẽ thành tựu những cái thiền định, thần thông hoặc là thắng trí. Vậy thì ở trong bát chánh này ngày hôm nay chúng tôi sẽ đưa vào cái phần giới định tuệ. Thứ nhất là đối với giới thì vậy thì ở trong tám cái chánh này giới thì nó nằm ở trong phần nào quý vị? Kính thưa quý vị, đó là chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng. Ba cái chi pháp này nó nằm ở trong phần giới. Tại sao mà quý vị thấy rằng tại sao mà chúng tôi đưa vào phần giới quý vị? Tại vì nó có một cái điểm đồng giống nhau. Quý vị thấy là chánh ngữ nè, chánh nghiệp nè, chánh mạng nè, nó đồng giống nhau cái chỗ nào quý vị? Nó đồng giống nhau là cái chỗ là nó ngang ngược. Chúng ta thấy thường thường, thí dụ chúng ta nói là giới là để chi? Giới là như là cái hàng rào, giới là để ngăn ngừa. Vậy thì ở trong tại sao mà chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng nó được xếp ở trong phần giới quý vị? Tại sao vậy? Tại vì nó dù cho nó như thế nào đi nữa, nhưng mà nó mang cái tính chất tiết chế, hoặc là nó mang cái tính chất ngăn ngừa. Thành ra quý vị thấy rằng ba cái chi phần này nó đem vào ở trong một cái phần giới. Vậy thì đối với chánh ngữ là gì? Chánh ngữ là chúng ta tu tập, chúng ta tu tập có những lời nói chân chánh, có những lời nói chân chánh, mình bài trừ những cái gì quý vị? Bài trừ những cái điều mà nó nhỏ hẹp, bài trừ những cái điều mà gian dối. Nhỏ hẹp ở đây có ý nghĩa là gian dối. Quý vị còn nghe rõ được âm thanh của chúng tôi không vậy? Dạ, cảm ơn quý vị. Chúng ta thấy rằng vậy thì ở đây bát chánh đạo thì chúng tôi sẽ gom vào dùm quý vị luôn. Chúng tôi gom vào giới định tuệ và chúng tôi sẽ trình bày cái phần giới trước. Đối với cái phần giới này được gom vào ba chi pháp: chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng. Vậy thì chánh ngữ có nghĩa là sao gì? Chánh ngữ ở đây sammāvācā có nghĩa là mình có cái lời nói chân chánh, mình có cái lời nói chân chánh. Nhưng mà quý vị phải nên nhớ rằng lời nói chân chánh này phải là do cái sự mà vô tham hoặc là vô sân, hoặc là có khi chúng ta thấy rằng có trí tuệ, vô tham hoặc là vô sân, mà có những lúc chúng ta có trí tuệ ở trong đó và có những lúc chúng ta không có trí tuệ quý vị. Có nghĩa là sao quý vị? Có nghĩa trong cái trường hợp nào mà mình tu tập về chánh ngữ mà có trường hợp có trí, có trường hợp không có trí. Ở đây chánh ngữ là những cái lời nói nào? Chúng ta nói lời chân thật, có nghĩa là chúng ta có nghe thì một khi nào đó được ai hỏi thì chúng ta chấp nhận rằng chúng ta có nghe. Còn nếu mà chúng ta không nghe, chúng ta sẽ nói lên là mình không nghe. Hoặc là thí dụ như có ai hỏi đó, ai hỏi mình đó, có thấy cái điều đó hay không? Nếu mình có thấy, mình sẽ nói thấy. Còn nếu không thấy, mình sẽ nói không thấy. Đó là chúng ta tu tập về chánh ngữ mà nó thuộc về cái lời nói chân thật. Cái lời nói chân thật. Thì như rồi kế tiếp là chúng ta nói không nói hai lời. Không nói hai lời có nghĩa là sao quý vị? Chúng ta cũng phải giữ cái sự chân thật. Ví dụ như quý vị thấy rằng mình không đi nói một cái cách gì mà làm cho cái người này khi mà người ta nghe người ta phiền muộn. Ví dụ như chúng ta thấy rằng là cái lời nói đó là mình được nghe người A nói và người A có cái sự phiền muộn với người B. Mình khi mà mình nghe rồi mình không đi nói đến cho người khác nghe, cho cái người A nó nghe, vân vân. Ví dụ như quý vị thấy rằng có những người người ta tuy rằng người ta không có nhiều người, người ta có cái sự vô tình. Ví dụ như người ta nghe chuyện của sống trên, người ta nói, xong rồi người ta đem xuống sống dưới nó, người ta nói lại, cho anh chị quý vị, hai bên có cái sự mất lòng hoặc là có cái sự chia rẽ. Một người mà tu tập về chánh ngữ, chúng ta không nên nói những cái lời đó. Một người mà tu tập về chánh ngữ thì chúng ta không nên nói cái lời đó. Rồi cái thứ ba mà ở trong cái phần chánh ngữ đó là chúng ta phải nói cái lời nói hiền diệu, hoặc là nói cái lời dịu ngọt. Có nghĩa là sao quý vị? Có nghĩa là mình không nói lên những lời độc ác. Chúng ta không có, ví dụ như chúng ta thấy rằng đối với tất cả chúng ta nè, ai cũng vậy, cũng muốn những cái lời nào nó êm tai. Có những cái câu mà chúng ta thấy các vị trưởng lão nói à, nói cái lời gì à, mà nó à, thông cảm à, hoặc là nó đi thẳng vào tâm, hoặc là nó thông cảm đến trên của người nghe à, thì nếu là nói đó chúng ta phải nói là dịu ngọt. Một người mà tu tập chánh luận à, phải có cái lời nói dịu ngọt. Rồi tu tập chánh luận đó, chúng ta còn phải một điều nữa là cũng sao quý vị biết không, là chúng ta phải ráng xong mà tu tập, đừng bao giờ nói những lời nhảm nhí à, đừng bao giờ nói những lời nhảm nhí. Thật sự là đối với cái phần thứ tư này rất là khó quý vị. Quý vị thấy rằng là mình làm cái gì làm, nhưng mà con người mình nó lâu lâu á, nó ưa có một cái, ví dụ như là quý vị thấy không, có những người người ta chạy xe người ta cũng ưa hát tầm, hoặc là người ta làm cái gì người ta cũng ưa nhẩm tầm một cái bài ca gì đó à, hoặc là có nhiều người á quý vị thấy rằng á tự nhiên à đứng à, cũng la lên một mình. Thành ra cái điều này á quý vị biết rằng nếu mà chúng ta không cố gắng chúng ta tu tập á, chúng ta rất là khó đoạn trừ. Và quý vị biết rằng là chúng tôi coi cái điều này á, đối với cái lời nói nhảm nhí hoặc là cái lời nói vô ích á, quý vị biết ai mới đoạn tận được cái lời nói này không à, đó là một vị thánh A La Hán. Tại sao vậy? Tại vì một vị thánh A La Hán á đoạn trừ được cái si phóng dật à, một cái si phóng dật. Chúng ta thấy rằng đối với bậc tu đạo quần á mới có đoạn trừ được si hoài nghi thôi à, si hoài nghi thôi. Nhưng mà đối với một cái vị thánh A La Hán mới đoạn trừ được si phóng dật, mà chúng ta thấy rằng lời nói nhảm nhí, lời nói vô ích do tâm gì tác động quý vị à, do tâm si nó tác động à, si mà si phóng dật nó tác động. Quý vị thấy rằng thí dụ như đối với những lúc mà chúng ta có tâm thiện à, sanh khởi tâm thiện à, bằng một cách hợp trí, thì chúng ta không có khi nào chúng ta nói à, những cái lời nhảm nhí à, chỉ do cái si phóng dật nó tác động đến chúng ta à, hoặc là chúng ta bị thất niệm thì đó nó mới tác động đến cái lời nói nhảm nhí. Vậy thì một người tu tập à, về chánh luận có nghĩa là chúng ta phải nói lời chân thật à, chúng ta không nói lời hai lưỡi, chúng ta không nói lời độc ác, rồi chúng ta không nói gì quý vị à, chúng ta không nói lời nhảm nhí. Thì ở đây tu tập trong cái chánh luận này thì chúng ta thấy rằng là nếu mà một người mà đang tu tập à, có khi là chúng ta có sự hiểu biết à, và có khi chúng ta không có sự hiểu biết. Nhưng mà nếu mà mình nói về thí dụ như mình nói về cái chi phần mà thuộc về mà nhà chánh luận này, nếu mà nó sanh ở trong tâm đạo á thì chắc chắn là có trí tuệ à, có sở hữu trí tuệ à, cũng như là có cái à, sở hữu chánh kiến à, nó tác động đến à, nó tác động đến. Nhưng mà đối với thường ngày chúng ta tu tập, ví dụ như thường ngày quý vị tu tập á à, chánh luận đi à, thì lúc đó có khi á, là mình có trí xen dự vào, nhưng mà có lúc á, không có trí xen dự vào. Là tại sao vậy quý vị? Tại vì quý vị thấy rằng có những người á, người ta không có nói dối là người ta nói lời dịu ngọt, người ta nói một cách hiền thiện, nhưng mà đâu phải là do trí tuệ tác động đến quý vị mà có khi là do đâu à, do thí dụ như mình là một nhà nho giáo, hoặc là mình hồi xưa giờ mình sanh ra một à, mình sanh ra trong một cái gia đình đàng hoàng, thành ra mình không có nói dối hoặc là mình không có nói những cái lời độc ác đó. Thành ra trong những cái trường hợp đó thì chúng ta không có à, trong những cái trường hợp đó chúng ta không có trí tuệ xen vào. Nhưng mà một người á, ví dụ như người ta có cái sự suy tư à, người ta có sự hiểu biết, cái lời nói mình à, nói ra đó làm sao mà cho người ta hiểu và cho người ta có niềm tin à, hoặc là để gây không có gây cái sự lỗi lầm. Thì ví dụ một người người ta có cái sự hiểu biết như vậy à, mà để mà người ta phát ra cái lời nói đó, thì một người đó tu tập có cái sự hiểu biết. Chính cái chỗ này mà lúc nãy chúng tôi mới nói rằng có khi á, chúng ta tu tập về cái lời nói chân thật à, không nói hai lưỡi, rồi mình nói lời dịu ngọt à, rồi mình không nói lời nhảm nhí. Có những lúc à, có những cái trường hợp mà nó thuộc về à, tu tập với một tâm thiện ly trí, có những trường hợp à, tu tập với một cái à, tâm thiện mà nó hợp trí à, hợp trí có nghĩa là do trí tuệ xen vào hoặc là do trí tuệ tác động đến à, rồi à, thứ hai nữa mà ở trong cái phần giới này á, là nói về cái gì quý vị à, tu tập về chánh nghiệp à, tu tập về chánh nghiệp. Thì chánh nghiệp ở đây có nghĩa là gì quý vị? Có nghĩa là mình bài trừ à, mình bài trừ, mình không có làm cái nghề gì mà nó thuộc về cái ví dụ như mà chế biến à, vũ khí à, hoặc là chúng ta không có làm những cái nghề sát sanh, hoặc là chúng ta không có làm những cái nghề mà à, chứa mại dâm vân vân à, thì như vậy á, gọi là chúng ta có cái nghề nghiệp chân chánh à, chúng ta có một cái nghề nghiệp chân chánh. Vậy thì có nghĩa là sao quý vị? Có nghĩa là mình làm những cái nghề gì nó không hại đến mình, nó không hại đến người, thì chúng ta một cái người cư sĩ à, mình tu tập à, mà mình tránh được À, những cái ngày đó thì chúng ta có cái sự chánh nghiệp, à, chúng ta có cái sự chánh nghiệp. Còn đối với các vị tu sĩ à, thì chánh ra cái gì quý vị? À, chánh ra những cái nghề gì à, mà được gọi là à, mình à, à, không có rơi vào à, cái tà nghiệp. Có nghĩa là một vị tu sĩ á, phải có cái đời sống chân chánh. À, có cái đời sống chân chánh à, không có ví dụ như là không có đi đưa thơ giùm à, người này người kia, ví dụ như mình đi đưa thơ lấy tiền công à, hoặc là à, mình đi mua bông hoa đặng mình lấy tiền công, nói chung là mình là không có à, làm những cái gì mà giùm người ta. Thì ví dụ như nếu mà có làm giùm thì chúng ta làm sao vậy? Làm với một cái tâm tế độ, một cái tâm từ bi hoặc là một cái tâm tế độ à, chứ chúng ta không nghĩ về cái lợi nhuận. À, thì như vậy á, là chúng ta có một cái sự chánh nghiệp à, nếu á, mà nói một cách chân chánh á, bây giờ á, thì đối với những vị tu sĩ á, cái nghề gì à, cái nghề nghiệp gì ở đây á, cái vị tu sĩ á, nếu mà nói mà đứng ra ở trong cái đời sống thường ngày á, mình muốn có cái nghề nghiệp chân chánh trong cái đời sống tu sĩ á, cái nghề mình làm gì quý vị? À, dạy học à, hoặc là thuyết giảng à, hoặc là tụng đọc à, thì hoặc là tụng đọc ở đây là tụng đọc à, tuyên ngôn hoặc là à, tụng đọc kinh điển. Thì những cái điều đó à, những cái đó có thể chúng ta tạm gọi là à, cái nghề nghiệp chân chánh à, của một cái vị tu sĩ à, rồi à, đến cái phần mà à, chánh mạng à, chánh mạng này á, thì á, đối với người cư sĩ thì sao quý vị? Có nghĩa là mình nuôi mạng à, mình nuôi mạng một cách hợp pháp, một cách lương thiện. Ví dụ như quý vị thấy rằng có những người à, có những người người ta có cái chánh nghiệp nhưng mà chưa chắc là có chánh mạng, là tại sao quý vị? Ví dụ như đó, ví dụ như trong cái trường hợp nào mà chúng tôi nói à, đến mà có chánh nghiệp mà không có chánh mạng. Ví dụ như quý vị thấy rằng có những người cư sĩ đi, thì người ta làm nghề cô giáo à, hoặc là người ta làm một cái nghề là ví dụ như làm công nhân đi, thì đó là quý vị thấy rằng cái nghề nghiệp của người ta nó chân chánh rồi, nhưng mà nuôi mạng chân chánh không? Chưa chắc à, chưa chắc. Nếu ví dụ như quý vị thấy rằng cái người đó người ta lấy tiền à, khi mà người ta làm cái nghề đó rồi người ta có tiền rồi, người ta lấy cái tiền đó người ta mua cái ví dụ như người ta mua con cá hoặc là người ta mua con gà hoặc là người ta mua con vịt à, để mà về á, người ta giết mổ người ta làm người ta ăn, thì quý vị thấy rằng đó là mình nuôi mạng không chân chánh à, có chánh nghiệp nhưng mà không có chánh mạng à, rồi những cái trường hợp nào mà có chánh nghiệp và có chánh mạng luôn quý vị, có nghĩa là mình khi mà mình làm một cái nghề nghiệp gì đó nó chân chánh à, rồi mình có được cái số tiền đó à, mình mua những cái gì mình ăn để mà mình nuôi mạng à, mình ăn à, mà nó không có làm khổ mình, không có làm khổ người, có nghĩa là mình không có dướng vào cái sự sát sanh, thì lúc đó là chúng ta có chánh nghiệp và chúng ta có chánh mạng. Cái điều này nó rất là quan trọng quý vị. Có nhiều khi mình không khéo á, mình sẽ không biết cái cách để mà chúng ta tu tập, mà chúng ta không biết cái cách tu tập á, thì chúng ta thấy rằng á, mình rất là khó à, chúng ta rất là khó giữ giới, mà nhiều khi á, chúng ta bị phạm vào mà chúng ta không biết. Có những người đó quý vị thấy rằng á, tuy rằng là người ta không có cái người ta có được cái chánh nghiệp, nhưng mà không khéo á, người ta sẽ rơi vào cái tà mạng. Vậy thì tà mạng ở đây có nghĩa là sao? Có nghĩa là mình có những cái công cụ gì đó để mà mình đánh bắt cái con vật đó à, rồi mình ăn để mà mình duy trì cái mạng sống này à, hoặc là có nhiều khi á, ví dụ như có những người à, người ta dùng cái lời lẽ của người ta để mà người ta lừa đảo một cái người nào đó à, để mà người ta có được miếng ăn, có được đồng tiền để người ta mua thức ăn à, rồi người ta à, nuôi mạng người ta như vậy. Thì trong cái trường hợp đó gọi là tà mạng à, chứ không phải là chánh mạng. Vậy thì á, chánh mạng có nghĩa là sao quý vị? Có nghĩa là mình tu tập làm sao đó mình phải bài trừ à, những cái ác bất thiện pháp mà để làm công cụ nuôi mạng mình à, mình phải làm sao mà từ cái thiện pháp đó à, mà nó có một cái à, nó trở thành một cái công cụ để mà nuôi mạng mình một cách lương thiện. Như vậy á, là mình tu tập có chánh mạng. Vậy thì ở đây á, quý vị thấy rằng á, nói về chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng à, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, không phải rằng á, quý vị thấy rằng là không phải rằng ai cũng dễ tu tập à, không phải rằng ai cũng dễ tu tập. Mà bây giờ á, ví dụ như chúng ta quay lại à, chúng ta quay lại với cái phần chánh văn mà hồi nãy mình đã được nghe. Ví dụ như ở trong phần chánh văn á, nói về tu tập à, chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, vân vân à, để chi? Để đoạn tận tham à, đoạn tận sân à, hoặc là để nhiếp phục tham, nhiếp phục sân. Vậy thì ở trong cái phần giáo này á, quý vị thấy rằng á, khi mà mình phạm một cái điều gì đó là có nghĩa là sao quý vị? Là do đâu? Ví dụ như quý vị thấy rằng có những người người ta sát sanh có khi vì tham, vì cái động lực tham mà dẫn đến người đó sát sanh, có khi vì cái động lực sân mà người đó dẫn đến sự sát sanh. Thành ra chính cái chỗ này chúng ta có giới, chúng ta tu tập, chúng ta có giới phòng hộ thì chúng ta sẽ lánh xa được, chúng ta lánh xa được những cái sự sát sanh hoặc trộm cắp đó. Chúng ta thấy rằng giới là để chúng ta chỉ vì để mình ngừa. Có những người á, có những người á, người ta nghĩ rằng á, đời sống người ta bình thường như vậy, tại sao mà phải liên quan đến cái sự giữ giới hoài, tại sao mà phải liên quan đến một cái sự mà tu tập về chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng. Cái điều này á, quý vị biết sao không? Ví dụ như chúng ta nè, đối với những người mà đang ngồi ở đây nghe pháp đi, mình đang ngồi ở đây nghe pháp đi, thì tất cả chúng ta là nhờ vào cái giữ vị, nhờ vào ở trong quá khứ chúng ta đã tu tập hoặc là chúng ta đã tích trữ một chút thiện pháp nào đó. Thành ra ngày hôm nay á, chúng ta sanh lại được làm người mà chúng ta cũng có một chút ít tài sản, cũng có một chút ít duyên lành để chúng ta ngồi chúng ta nghe pháp, hoặc là chúng ta cũng có một chút ít chút phước báo gì đó. Dạ, quý vị nghe lại nha, âm thanh của chúng tôi rồi hả? Quý vị biết rằng ví dụ như đối với tất cả chúng ta nè, do ở trong quá khứ đó chúng ta đã từng tạo cái một cái chút ít thiện pháp gì rồi, thành ra bây giờ ở trong đời sống của mình á, có được cái này cái kia, nên mình không có bị rơi vào cái gì quý vị. Mình không có rơi vào ví dụ như cái sự mà gây cãi, nó như những người mà ví dụ như chúng ta thấy rằng những người mà người ta buôn bán ở ngoài đời, người ta phải tranh nhau cãi nhau vân vân, thì mình không có dính vào cái đó là tại sao vậy? Tại vì mình có một chút phước gì đó ở trong quá khứ, thành ra bây giờ cái nghề của mình nó đỡ, ví dụ như mình làm cô giáo cũng đỡ gây lộn hơn những người hàng tôm hàng cá, hoặc là do cái phước nghiệp gì đó của chúng ta trong quá khứ đó, thành ra bây giờ đó, chúng ta cũng không có rơi vào những cái nghề nghiệp mà nó bất chánh. Rồi cũng do cái phước đó mà chúng ta có sự nuôi mạng một cách chân chánh. Nhưng mà cái này đó quý vị chưa chắc đâu, không khéo thì chúng ta sẽ dễ bị rơi vào những cái bất thiện pháp lắm. Là tại sao vậy quý vị? Tại vì quý vị thấy rằng những cái gì mà mình hiện đang có đó là do cái phước ở quá khứ, cái phước ở quá khứ thành ra chúng ta có được cái kết quả như vậy. Nhưng mà nếu mình mà không có tu tập về giới thì sao vậy? Lâu ngày chúng ta sẽ thích thú, mà mình thích thú cái gì quý vị? Ví dụ như bây giờ lâu ngày quý vị lâu lâu quý vị ở mà quý vị không có tu tập đi, lâu ngày ví dụ như mình ra ngoài đường mình chơi một mình ví dụ như quý vị thấy rằng có những người ta lâu ngày người ta không có đi ra bên ngoài người ta chơi, thì người ta có một lần nào đó người ta đi ra ngoài đường người ta chơi đêm á, người ta thấy rằng ví dụ như ở ngoài đường tối á thì toàn thấy người đi chơi, rồi người ta thấy như vậy người ta bị dính mắc vào những cảnh đó. Hoặc là có những người á quý vị thấy rằng người ta không có chịu tu tập á, thì lâu ngày á người ta thích thú ở trong các cảnh dục, có nghĩa là mình thấy sắc đẹp mình cũng ham, lâu ngày quá mình đi nghe một buổi đại nhạc hội á thì mình cũng ghiền, hoặc là mình lâu ngày quá đó mình được ăn uống những cái chất này chất kia, những cái chất sai, những cái chất ngà vân vân, thì lâu ngày mình sẽ bị thích thú đắm nhiễm vào những cái chất đó. Thì quý vị thấy rằng không, con người của chúng ta đó, nếu mà chúng ta không tu tập đó, thì chúng ta sẽ rơi vào những sự đắm nhiễm đó. Mình đừng có nói rằng là khi mình đối với quý vị thấy rằng ở trong cái thời kỳ của Đức Phật đó, quý vị thấy rằng điển hình như là đối với Đức Vua A Xà Thế, Đức Vua A Xà Thế khi mà còn là một vị hoàng tử đó, thì quý vị thấy rằng đối với A Xà Thế khi mà còn là một vị hoàng tử đó, thì đâu có dính dáng bận biểu gì đến chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng đâu, thành ra đâu có cái sự tiết chế, đâu có sự ngăn ngừa, vì vậy mà bị Đề Bà Đạt Đa xúi làm những cái chuyện bất thiện, và cuối cùng đã dính vào những cái pháp bất thiện. Ở đây thì ý chúng tôi nói rằng đối với một người mà mình có được cái phước báo nhưng mà mình không biết cố gắng mình tu tập thêm thì sao quý vị, thì mình dễ dính vào những cái bất thiện pháp, chúng ta rất là dễ dính vào bất thiện pháp. Đừng nói chi đến mình, ngay cả Đức Vua A Xà Thế khi là một vị hoàng tử đi, À, còn nhỏ như vậy, nhưng mà do nghĩ đến gì quý vị? Nghĩ đến địa vị, nghĩ đến danh dự, thành ra chúng ta dễ bị dấn chân vào cái con đường tội lỗi. Cũng vậy, đối với chúng ta giờ, ví dụ như chúng ta sống ở một cái cuộc đời tu tập bình thường, suốt ngày mình cứ nghe nói về cái sự khổ luân hồi, cái sự khổ này, sự khổ kia, thì chúng ta nó sẽ có một cái tâm lý muốn tu tập. Còn nếu mà ngược lại, quý vị thấy rằng mình cứ nghe bạn bè hoặc là nghe người này người kia kể, cái người đó nó làm được cái chức này, cái người kia đó làm được cái chức nọ, vân vân, thì lâu ngày mình sẽ dướng vào cái gì quý vị? Dướng vào những cái buồn dân, buồn lợi, có nghĩa là mình sẽ dướng vào những cái vũng lầy đó. Thành ra đó, một người mà có tu tập về giới đó, thì có nhiều khi chúng ta thấy rằng ai mà có xúi mình, ai mà có xúi mình cái gì thì mình cũng cũng có thể là mình cũng sẽ ngăn ngừa được. Do đâu quý vị? Do mình có sự tu tập, mình có cái sự giữ giới, thành ra mình ngăn ngừa được. Còn nếu mà mình ngăn ngừa không được thì sao quý vị? Có nhiều khi chúng ta biết rằng ví dụ như ngày hôm nay đi, chúng ta nghe có đại nhạc hội về ở gần cái nơi chỗ chúng ta ở, nhưng mà do chúng ta cũng ham muốn đến đó nghe, nhưng mà bây giờ chúng ta phải khăn nhẫn đoạn chừng. Có nghĩa là sao quý vị? Có nghĩa là hồi nãy chúng ta lỡ chúng ta nguyện thọ trì bát quan trai giới rồi, thành ra bây giờ chúng ta nghe nói đến đại nhạc hội nó đã về gần đến mình rồi, nhưng mà vì rằng mình đã mới vừa thọ bát quan trai giới rồi, thành ra mình cũng phải khăn nhẫn đoạn chừng. Ý ở đây chúng tôi muốn nói rằng sau khi mà chúng ta tu tập về chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, rồi có những lúc có những lúc chúng ta sẽ bị phiền não nó tấn công. Vậy thì cái phiền não nó tấn công thì chúng ta phải sao? Khi mà chúng ta tu tập, chúng ta đã quyết tâm tu tập về chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, nhưng mà bây giờ cái phiền não tham muốn của chúng ta nó đến quá nè, rồi chúng ta phải làm sao thì có nhiều khi chúng ta phải khoan nhẫn để mình động trừ. Quý vị thấy rằng có những vị trưởng giả đó, thỉnh 500 vị đạo sĩ, những 500 vị ẩn sĩ đi về đó để về cái miếng đất của mình để tu tập. Rồi khi mà những vị ẩn sĩ thanh tịnh đó tu tập ở cái vùng đất của ông ta, thì những vị thiên nữ đến rất là nhiều, những cái vị thiên nữ đến rất là nhiều, mà những vị thiên nữ đó thì chúng ta thấy rằng rất là đẹp, đến nỗi mà cái vị trưởng giả nó nhìn mà muốn tham muốn sắc đẹp, tham muốn có được sở hữu một người thiên nữ thôi. Quý vị biết sao khi nhìn rồi đó, cái vị đó đi về cái nhà nó cứ lẩm bẩm ở trong miệng, xin các vị cho ta một ngàn thiên nữ, xin các vị cho ta 1000 thiên nữ, cứ lẩm nhẩm nói thầm nói to hoài, đến nỗi mà người ở trong nhà là tưởng ông bị điên rồi. Lúc đó là quý vị thấy rằng cái người này sao quý vị? Kham nhẫn không được, kham nhẫn không được. Thành ra đó, nếu có những cái trường hợp chúng ta bị cái dục hoặc là bị cái phiền não đó, có khi đó chúng ta kham nhẫn rồi không được đó, thì chúng ta phải làm sao quý vị? Tránh né để đoạn trừ, có nghĩa là chúng ta đừng gặp những cái cảnh đó. Đừng có gặp những cái cảnh đó nữa. Ví dụ như một người nào mà người ta thấy rằng người ta tu tập mà bằng người ta tu tập về giới mà người ta có kham nhẫn đoạn trừ được thì người ta sẽ nhìn cái cảnh đó để mà mình kham nhẫn và mình chịu đựng. Còn nếu mà mình cảm thấy mình kham nhẫn không được thì sao vậy? Nên tránh né, chứ đừng có nghe là mà những cái người mà những người khác mà người ta xúi bậy mình, người ta nói rằng ví dụ như là trà đình tủ đến cũng biến thành đạo tràng. Cái điều đó là không nên quý vị. Cái điều đó là quý vị thấy rằng đó là bậc thánh đi vào làng, có nghĩa là đối với một cái vị thánh nhân rồi, tâm bất động, một cái tâm giải thoát bất động, thì những vị đó nó sẽ đi tế độ được những cô gái giang hồ, hoặc là những cái cô gái kỹ nữ vân vân. Còn đối với mình thì đang tu tập thì chúng ta phải sao? Có lúc chúng ta phải tránh né đoạn trừ. Rồi quý vị thấy rằng có những vị phải tu tập bằng thu thúc đoạn trừ. Thu thúc đoạn trừ, chúng ta thấy rằng đối với cái vị mà chuyên lá bạch cá đó, quý vị thấy rằng cái vị đó có cái xin lỗi, cái vị mà Ananda đó, cái vị đó là đệ nhất về thu thúc, đệ nhất về thu thúc. Thành ra có những lúc chúng ta phải thu thúc để mà đoạn trừ. Vậy thì ở trong cái phần mà nói về cái cổ xe chánh pháp đó, chúng tôi đã chuyển qua thành giới định tuệ. Tại vì cổ xe chánh pháp ở trong đây nó cũng có 8 cái chi đạo, mà 8 cái chi này, 8 cái chi pháp này cũng được nằm ở trong giới định tuệ. Chính vì cái chỗ này mà chúng tôi đưa vào ở cái phần giới định tuệ, và chúng tôi ở trong phần giới thì gồm có chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng. Thì chúng ta tu tập bằng
Nếu mà chúng ta muốn đạt đến ngay trong hiện tại á, mà đời sống chúng ta an vui á, thì chúng ta có được cái kết quả an vui đó, thì chúng ta cũng phải trải qua một là giới, hai là chúng ta trải qua định, ba là chúng ta trải qua định, trải qua tuệ. Thành ra chúng tôi mới gom gọn vào chính ngữ, chính nghiệp, chính mạng là chúng ta tu tập về cái phần giới. Rồi kế tiếp á, là chúng ta tu tập về cái gì quý vị? Phần định, định quẩn. Có nghĩa là sao quý vị? Đối với ba cái chi pháp, chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định, ba cái chi pháp này được gom ở trong phần định. Vì sao vậy quý vị? Vì một người á, mà tu tập á, mà muốn có định á, thì chúng ta phải có gì? Phải có sự siêng năng để mà mình ngăn ngừa những ác bất thiện pháp. Nó chưa sanh khởi thì mình phải ngăn ngừa, mà hãy mà nó sanh khởi rồi á, chúng ta phải siêng năng mà chúng ta đoạn trừ. Còn đối với thiện pháp á, mà nó chưa sanh khởi, chúng ta phải siêng năng làm cho nó sanh khởi. Mãi mà thiện pháp mà sanh khởi rồi á, chúng ta phải siêng năng, chúng ta có một cái sự làm cho phát triển thiện pháp. Thành ra quý vị thấy rằng đối với chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định là ba cái chi pháp này sẽ hỗ trợ với nhau. Quý vị thấy rằng nếu mà mình ví dụ như quý vị thấy rằng có những người cái sự ghi nhớ của người ta rất là tốt, có những người quý vị thấy không, đọc qua một cái đề tài gì rồi vị đó sẽ nhớ được cái điều đó, nhưng mà không có thường xuyên ôn lại, mà không có thường xuyên mà ôn lại thì sao quý vị, thì cái người này sẽ mau quên. Cái người này sẽ mau quên. Thành ra chúng ta thấy rằng ở trong cái phần định á, tuy rằng á, ví dụ như mình là một người mà có sự nhớ, cái sự ghi nhớ nó sâu, nhưng mà chúng ta cũng phải có cái sự siêng năng để gì? Chúng ta quét sạch những cái phiền não đó. Mình siêng năng, mình quét sạch những cái phiền não đó, thì cái sự nhớ của mình nó càng ngày nó mới càng cao. Thì cái sự ghi nhớ đó, thành ra nó sẽ dẫn đến cái sự định tâm. Thành ra quý vị thấy rằng ba cái chi phần này nó sẽ đi chung với nhau ở trong cái phần định quẩn. Vậy thì như thế nào được gọi là, như thế nào được gọi là chánh tinh tấn quý vị? Sammāvāya, Sammāvāya môn, hoặc là Sammāvāya, Sammāvāya mắt, có nghĩa là cái sự tinh cần, cái sự siêng năng, mà siêng năng này là để chi quý vị? Để bài trừ những phiền não, bài trừ những cái sự thụ động, những sự biến nét. Vậy thì chúng ta muốn có được cái sự chánh tinh tấn này là chúng ta phải thường xuyên, chúng ta thường xuyên mà để mà chúng ta ngăn ngừa những ác bất thiện pháp, rồi chúng ta thường xuyên ví dụ như là chúng ta quán xét lại, nếu mà có ác bất thiện pháp mà nó sanh ở trong tâm á, chúng ta phải tinh tấn, chúng ta đoạn trừ liền, chứ không phải là chúng ta chờ đợi một lúc nào đó. Rồi nếu mà khi mà không có, chúng ta thấy rằng hãy mà ánh sáng mà xuất hiện thì bóng tối sẽ bị xua tan. Có nghĩa là sao quý vị? Có nghĩa là mình không muốn ác bất thiện pháp mà nó sanh ở trong tâm mình, thì mình phải làm sao cho thiện pháp nó sanh khởi. Mãi mà thiện pháp nó sanh khởi rồi, chúng ta phải làm sao mà cho nó có sự mà duy trì được bền vững. Ví dụ như là chúng ta thấy rằng ở trong pháp cú kinh Ngài Sa Di Bút Đá cũng có dạy cho các vị thì không, mình phải làm sao mà giữ chiến thắng, giữ chiến thắng không tham. Có nghĩa là sao vì những cái gì mà chúng ta đã tác chứng được rồi chúng ta phải cố gắng, chúng ta làm thêm. Ví dụ như quý vị thấy rằng nếu mà chúng ta không cố gắng lên thì sao vì lâu ngày chúng ta sẽ bị lưu sụp. Có những người người ta nghĩ rằng là ví dụ như là người ta đã tu tập nhiều rồi, cái này thì quý vị thấy rằng đối với thiện pháp mình tu tập khi nào mà tâm của mình không còn phiền não thì mình mới cảm thấy là lúc đó là nhiều rồi, hoặc là lúc đó đã đủ rồi, cái gánh nặng nó được đặt xuống. Nhưng mà lúc nào mà chúng ta chưa đạt được như vậy có nghĩa là chúng ta vẫn còn bị phiền não. Mà hãy một người mà còn vẫn còn bị phiền não thì sao quý vị? Thì phải cố gắng, cố gắng có sự tinh tấn mà để mà loại trừ những cái bất thiện pháp. Rồi thứ hai cái phần thứ hai nữa là phải có cái gì quý vị? Chánh niệm, cái chánh niệm này sammasati, niệm tâm sở này. Cái chánh niệm ở đây có nghĩa là gì quý vị? Chánh niệm ở đây có nghĩa là một cái người mà tu tập về chánh niệm thì cái người này là phải bài trừ, làm sao mà mình làm cho cái tâm mình nó không có bị dễ vui, không có bị quái niệm, hoặc là không có bị sao lãng. Thì một người mà tu tập có những cái sự ghi nhớ như vậy thì gọi là một cái người mà có niệm. Mà có niệm này ở trong cái sự mà chân chánh, có niệm mà trong một cái sự chân chánh có nghĩa là sao vậy? Có nghĩa là thí dụ như đối với một người mà tu tập mình thí dụ như ở trong kinh Đức Phật nói khi vị tỷ kheo cầm y bát thì cái vị đó biết mình đang cầm y bát, khi vị tỷ kheo đắp y vai trái biết mình đang đắp y vai trái, hoặc là khi mình đi mình đang đi mình biết mình đi, thì như vậy là một cái người mà tu tập có niệm, mà mình tu tập có niệm. Thường thường đó quý vị thấy hay không, ở trong đời sống của chúng ta thì sao quý vị, chúng ta làm một cái công việc gì đó mà tâm chúng ta nó suy nghĩ vẩn vơ một cái điều gì đó, hoặc là thí dụ như có những người người ta ngồi người ta nghe pháp đi, nhưng mà người ta nghĩ rằng sáng mai người ta sẽ nấu ăn, nấu cái món gì người ta ăn, hoặc là có nhiều người ta đang ngồi nghe pháp nhẹ, tự nhiên cái tâm mình chợt nhớ lại, tự nhiên mình cứ lo mình suy tìm coi hồi trưa này mình ăn cái món ăn gì. Thì những cái trường hợp đó là sao vậy? Là chúng ta bị thất niệm, chúng ta bị thất niệm, cái trường hợp đó chúng ta không có niệm. Tại sao vậy quý vị? Chúng ta không có ghi nhớ, chúng ta không có ghi nhớ. Cái như quý vị thấy một vị hành giả khi mà tu tập mà gọi là có niệm là sao? Có nghĩa là cái vị đó tập trung ghi nhớ được cái đề mục của mình, theo dõi một cách liên tục trên cái đề mục của mình. Nếu mà đối với thiền định thì cái vị đó tu tập có một cái sự tập trung ở trên cái đề mục của mình, hoặc là ghi nhớ. Ví dụ như một người đó người ta tu tập, ví dụ như người ta niệm thân thì người ta tập trung ở trên cái đề mục người ta tu tập. Ví dụ như là đối với hơi thở vô hoặc là hơi thở ra, hoặc là một người mà tu tập về cảm thọ thì người ta chú ý người ta chú ý, người ta tập trung vào cái thọ gì của người ta đang sanh lên. Còn nếu mà ví dụ như mình ngồi ở đó mà mình một lúc á thì chúng ta nhớ cái này, một lúc á thì chúng ta nhớ cái kia, hoặc là chúng ta ngồi mà cái vị thiền sư á người ta giảng cái đề mục đó mà mình cứ ngồi mình canh mình chờ cái đồng hồ thì lúc đó là chúng ta không có niệm, có nghĩa là mình sao lãng. Vậy thì một người á mà tu tập á chánh niệm có nghĩa là sao? Có nghĩa là mình bài trừ cái sự mà sao lãng, hoặc là bài trừ cái sự mà dễ vui, mà mình phải ngược lại, mình phải có sao người có một cái sự kiểm soát chặt chẽ, kiểm soát chặt chẽ, chúng ta phải kiểm soát chặt chẽ tâm của chúng ta trên cái đề mục đó, chúng ta ghi nhớ ở trên cái đề mục đó. Thì một người như vậy là một người có niệm. Rồi định ở đây là sao gì? Chánh định ở đây có nghĩa là chúng ta tu tập, chúng ta làm sao mà cho tâm của mình nó không có bị phóng, nó không có bị cái sự dao động. Một ví dụ như chúng ta thấy rằng đối với những cái vị mà người ta học vi diệu pháp thì người ta thấy bất cứ một cái tâm nào một cái tâm nào sanh lên thì cũng có định ở trong đó, cũng có đủ định ở trong đó. Nhưng mà tại sao mà mình phải tập trung làm cho tâm của mình có định quý vị? Tại vì sao quý vị? Tâm mình đúng là một tâm nào sanh lên thì nó cũng có cái sự định ở trong đó. Có nghĩa là sao? Có cái sự định tâm đó. Ví dụ như bây giờ một cái tâm gì đó, ví dụ như bây giờ đối với chúng ta nhìn thấy cái cảnh sắc đó thì nó cũng có sở hữu định, có nghĩa là nó có một cái sự định tâm nhỏ trong nó, thành ra mình mới biết được cái màu đó màu gì, những cái tâm sở này nó phối hợp lại. Hoặc là ví dụ như quý vị thấy rằng khi mà quý vị đang ngồi nghe chúng tôi giảng thì có ai đi nghe qua, thì khi mà mình biết cái người đó đàn ông hay là đàn bà, hoặc là cái người đó tên A hay là tên B, thì cũng có một cái sự định tâm ở trong đó, mình mới nhận biết được cái người đó. Vậy thì tại sao mình phải tu tập định quý vị? Tại vì lúc đó nó cái tâm của mình nó chỉ nhìn định hình thoáng qua thôi, chứ nó không có tập trung một chỗ được, nó luôn luôn nó bị cái sự phóng tâm, hoặc là nó bị cái sự chi phối này chi phối kia, thành ra đó là chúng ta không có định tâm, nên chúng ta cần phải tu tập. Rồi ngược lại nó có những người á, người ta nói rằng là có nhiều đối với cái đời sống tu tập á, nếu mà ai mà tu tập về thiền quán á, nếu mà ai mà tu tập về thiền quán á, thì không cần tu tập định. Cái điều này nó không có nha quý vị. Quý vị thấy rằng Đức Phật nói giới định tuệ, dù cho mình trải qua cái gì cũng vậy, nếu mà ai mà muốn đắc đạo, đắc tu đà hoàn, đắc tư đà hàm, đắc a na hàm, đắc a la hán, đều phải trải qua giới định tuệ. Thành ra đó chúng ta thấy rằng các vị thường giải thích ở trong cái phần định có sát na định và cận định và an chỉ định. Thì một người mà tu tập đó mà muốn chứng đắc được đạo quả thì sao quý vị? Phải trải qua ít nhất là phải là cận định, ít nhất là phải cận định, chứ không thể nào mà đi chắc ở trong cái đường mà chúng tôi nghĩ rằng là giới định tội á, là đã quá tắc rồi, không có ai mà từ giới nghĩ lên tội được hết. À, không ai mà chứng đắc, ví dụ như không có một cái, chúng tôi đọc ở trong kinh hoặc là nghe giảng hồi trước giờ, không có một vị nào mà nói mà cái sự chứng đắc đạo quả mà nó chỉ giới và tội thôi, nó nhảy tắt qua định, cái điều này nó không có. Thành ra có những người á, người ta nói rằng là nếu mà một người mà tu tập về thiền quán á, thì không cần cái sự định tâm. Cái điều này là rất là sai lầm quý vị, tại vì dù sao mình cũng phải trải qua cận định. À, dù sao mình cũng phải trải qua cận định. Quý vị thấy rằng đối với cái phần giới mà hồi nãy chúng tôi trình bày á, là để chỉ quý vị để ngăn ngừa, để ngăn ngừa thân ngữ của mình, có nghĩa là ngăn ngừa xong đừng cho để mình mình có cái sự mà chửi người ta, hoặc là mình là sát sanh, hoặc là mình trộm cắp. Giới là ngăn ngừa những cái phiền não thô đó, làm cho chúng ta có cái sự thanh tịnh giữa thân và khẩu. Còn đối với cái phần mà thuộc về mà định lưỡng này, để chỉ quý vị, để cho chúng ta đè nén, để cho chúng ta đè nén gì, đè nén cái dục dục cái, phân độc cái, chạo hối cái, hôn thị cái, hoài nghi cái, cái phần định này nó sẽ đè, hoặc là nó sẽ ngăn ngừa được, nó sẽ đè nén, hoặc là nó như là nó mà nó chặn được năm cái triền cái đó. Quý vị thử mình đặt được câu hỏi lại đó, thì đối với cái đời sống này, tại sao mà mình không đắc được thiền định đạo quả? Tại sao vậy? Tại vì sao quý vị? Ở đó là chúng ta bị dính mắc với các dục. Còn nếu mà chúng ta không dính mắc với các dục á, thì chúng ta bị sân hận với những cái gì mà chúng ta nghe, ngửi, thấy, nhấn, đụng, vân vân. Còn nếu mà không thôi á, thì chúng ta sao quý vị? Hôn trầm thị nghi. Có nghĩa là mình bị buồn ngủ, hoặc là mình ham ngủ, ham mê ngủ, hoặc là mình, tại sao mà tâm của mình không chứng nhắc được thiền định đâu quá? Tại vì mình cứ bị chạo hối, mình cứ bị cái chuyện này nó gợn lên gợn lại hoài, cái điều này nó cứ suy nghĩ tới lui ở trong đầu óc chúng ta hoài, nên làm hay không nên làm, vân vân. Hoặc là chúng ta cứ bị hoài nghi, nó chi phối, nó làm cho cái đời sống của mình không biết. Phải Đức Phật nói tứ niệm xứ là con đường độc nhất, hoặc là bát chánh đạo là cái cổ xe thánh pháp, chúng ta cứ bị hoài nghi về cái điều này hoài. Thành ra chúng ta không có thiền định và đạo quả gì hết, do năm cái chuyện cái này. Thành ra chính cái chỗ này là chúng ta thấy rằng đối với tại sao mà chúng ta phải tu tập định quẩn, tại sao là chúng ta phải tu tập chánh tinh tấn, là chánh niệm, là chánh định. Tại sao vậy quý vị? Tại vì chúng ta bị năm cái chuyện cái này, năm cái chuyện cái này nó bao phủ chúng ta, nó bao phủ ở trong tâm của chúng ta. Thành ra chúng ta không có cái sự định tâm được, chúng ta không có phát triển được cái định của chúng ta. Mà nếu mà một người mà không phát triển được định thì sao vậy? Tại làm sao mà sanh khởi được? Quý vị thấy rằng cái nhân gần của trí tuệ, cái nhân gần của trí tuệ là cái gì quý vị? Chính là định. Nếu mà chúng ta không có được cái an chỉ định, có nghĩa là định kiên cố, thì ít nhất chúng ta cũng phải có cái cận định. Hoặc là chúng ta thấy rằng cái nhân gần của định là cái gì quý vị? Là cái sự an lạc. Khi mà chúng ta có sự an lạc thì định nó mới phát sinh. Cũng vậy, đối với một người mà trí tuệ mà phát sinh, ít nhất là cũng phải trải qua cận định. Có nghĩa là sao? Có nghĩa là cận định ở đây có nghĩa là mình lìa được năm cái triền cái mà hồi nãy chúng tôi vừa nói với quý vị. Nếu mà mình không đem ra được, mình không có lìa được năm cái đó ra thì chúng ta không thể nào mà phát sanh được, không phát sanh được cái trí tuệ. Có giỏi lắm là chúng ta hiểu biết như là một cái, như mà ở trong chú giải thanh tịnh đạo có thí dụ, một cái người mà đang bị cái sự nóng bức do một thời tiết nó khô khan, con người mình thiếu nước, thì mình chỉ đi lại gặp cái giếng đó, mình gặp cái dòng nước mát đó, nhưng mà mình cũng cảm thấy nóng một chút xíu thôi. Nhưng mà chúng ta chưa có, tại vì không có cái dòng nước đó, thành ra chúng ta không có múc lên xối được. Có nghĩa là sao vì? Có nghĩa là lúc đó chúng ta chỉ có cái sự mà hiểu biết, nếu mà có cái dòng nước này á, nó xối lên đó mình sẽ được mát. Nhưng mà mình chưa có được cái dòng nước, thành ra mình xối lên không được. Thì cũng vậy, một người mà tu tập á, mà mới có được định rồi mà chưa phát triển được trí tuệ á, thì người đó sao vì? Chưa có hưởng được cái hương vị. Thành ra chính cái chỗ này á, chúng ta thấy rằng hồi nãy chúng tôi trình bày đối với giới á, là để mình ngăn ngừa cái khẩu và cái khẩu hành và cái thân hành của mình, để mình ngăn ngừa cái sự mà phạm giới do tham hoặc là do sân nó chi phối. Rồi kế tiếp á, đối với cái phần mà định nhuẩn á, là chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định, à, ba cái chi phần này nó sẽ gom lại, nó làm sao quý vị, nó làm cho chúng ta ngăn cản lại những cái gì mà nó ngăn che tâm của chúng ta. Ví dụ như đó, đối với một người mà có chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định, thì cái người đó sao, ngăn trừ được cái sự hôn trầm thị niên, ngăn trừ được cái sự sân hận, ngăn trừ được cái sự tham ái, hoặc là tham dục, hoặc là tham đấu với các cảnh. Thì chúng ta thấy rằng cái này điều rõ ràng, chúng ta thấy rằng một người mà có định vững, có nghĩa là mình tu tập, mình có được định thì sao quý vị, thì cái người này phải ly dục và ly ác bất thiện pháp. Thì nếu mà chúng ta ly được cái này thì chúng ta sẽ lìa được cái gì, lìa được năm cái kiềm cái. Chính cái chỗ này mà làm cho tâm của chúng ta nó định tĩnh lại. Rồi tiếp tục ở trong cái khẩu xe chánh pháp được nói đến nữa là cái gì quý vị, đó là chánh kiến và chánh tư duy. Vậy thì chánh kiến và chánh tư duy thì hai cái chi phần này nó sẽ nằm ở đâu? Nó nằm ở trong cái phần mà gọi là tuệ. Hồi nãy giờ chúng ta đã biết giới, định và tuệ rồi. Bây giờ là tuệ quẩn á, có nghĩa là sao? Có nghĩa là hai cái chi phần này nó hợp lại. Thứ nhất là chánh kiến,
dạ quý vị còn nghe được không? Hình như là đại đức có tính gặp trục trặc rồi, quý vị quan hệ chờ một chút nha. Dạ không biết là đại đức có tính bị trục trặc sao rồi, quý vị chờ chúng tôi một chút. Dạ cảm ơn cô ấy mình. Thấy đại đức có tính đưa tay rồi, kính xin đại đức có tính quan hệ trở lại thằng biết để giảng tiếp nha.
Dạ, chúng tôi rất lâu không với quý vị. Dạ, cảm ơn Đại Đức Pháp Tăng đã báo cho con biết. Dạ, rất một phút ha. Vậy thì bây giờ thì chúng tôi trình bày tiếp theo, chánh kiến và chánh tư duy. Chánh kiến và chánh tư duy thì nó nằm ở trong cái phần gọi là tuệ quẩn. Vậy thì chánh kiến ở đây, samadhi, có nghĩa là cái sự hiểu biết, mà chúng ta hiểu biết đúng pháp hoặc là đúng chân lý. Hiểu biết đúng pháp, đúng chân lý. Ở đây thì chúng ta thấy rằng có nhiều khi quý vị thấy rằng cái này không phải rằng đối với chúng ta mà ai cũng thấy đúng và hiểu đúng đâu quý vị. Ngày xưa có những vị người ta cũng chứng được được thiền định, nhưng mà người ta thấy ví dụ như là có khi quý vị thấy rằng có những khi người đó người ta thấy đúng nhưng mà người ta hiểu không có đúng. Có nghĩa là sao quý vị? Có nghĩa là chúng ta nhớ rằng có hai cái vị, có những cái vị mà người ta rơi vào tà kiến thì do người ta, do trước đó người ta tu tập, người ta chứng được, người ta chứng đắc được thiền. Thì cái vị đó khi mà chứng đắc được thiền á, cái vị này mới nhớ lại được một kiếp của mình, một kiếp, hai kiếp của mình. Thì cái vị đó mới thấy rằng cái kiếp, cái đời trước đó mình là một cái người sát sanh, nhưng mà bây giờ mình sanh vô mình làm cái vị quan đại thần. Rồi cái người kia thì thường xuyên là bố thí, nhưng mà bây giờ sanh lại làm cái người mà cận vệ ở trong đó. Thành ra quý vị thấy rằng cái người này thì thấy cái điều đó là đúng nhưng mà hiểu không đúng quý vị. Tại sao vậy? Tại vì cái người mà trước kia người ta sát sanh, đời trước người ta sát sanh, nhưng mà sau khi mà người ta thân ngoại mạng chung người ta sanh vô người ta làm cái vị đại thần là do cái nghiệp thiện ở trong quá khứ nữa. Ở trong quá khứ nó thuộc về tích lũy nghiệp, nó trổ quả cho cái vị đó sanh làm vị đại thần. Thành ra chúng ta nhiều khi chúng ta thấy đúng nhưng mà chúng ta hiểu không đúng. Còn đối với cái vị thiện nam tuy rằng cái lúc đó cái đời sống trước đó thì cái vị đó bố thí cúng dường, Nhưng mà sau khi thân ngoại mạng chung á, là do chết cũng bằng tích lũy nghiệp, mà tích lũy nghiệp đó thuộc về bất thiện, thành ra nó cho cái người này sinh lại là người mà làm cái người cận vệ cho người ta. Thành ra đối với một cái sự mà tu tập về chánh trí là chúng ta phải thấy biết được là nó đúng pháp, là thấy biết được đúng pháp. Ví dụ như bây giờ ở trong cái trường hợp như nè, đối với đời sống của chúng ta tu tập đi, chúng ta thấy rằng ví dụ như là mình tu tập về chánh trí, thì chánh trí và chánh tư duy á, là nó hỗ trợ với nhau. Chánh tư duy á, có nghĩa là cái sự suy xét, à, cái sự suy xét cẩn thận, à, suy xét để mà mình hỗ trợ cho chánh trí. Thì đúng cái nghĩa mà của chánh tư duy á, có nghĩa là một cái người á, mà tu tập mình có những cái sự suy tư á, mà nó thuộc về ly dục, ly sân và ly sân tầm và ly hại tầm. Thì bây giờ nhưng mà nói về chánh kiến á, ví dụ như quý vị đang tu tập mà mình tu tập về cái sự hiểu biết đúng của mình đi, mình tu tập làm sao có sự chánh kiến đi. Cũng như là quý vị thí dụ như bây giờ là mình tự nhiên mình đang ngồi nghe pháp, rồi cái mình mệt mỏi, mình bệnh trong người, thì mình bệnh trong người á, mình kiểm lại coi là do vậy. Thì nếu mà nói về cái bệnh á, thì nó có 40 nguyên nhân nó sanh bệnh, nó có 40 cái nguyên nhân nó sanh bệnh. Thứ nhất là gì quý vị? Thứ nhất là do tâm, thứ hai á là do vật thực, thứ ba á là do thời tiết, thứ tư á là do nghiệp. Thì một người á mà mình tu tập á, mà mình thấy một cái sự kiện gì đó là mình cũng phải suy xét. Thì ví dụ như giờ quý vị ngồi, quý vị nghe pháp đi, nhưng mà cái sự mệt mỏi, cái sự khó chịu gì đó nó sanh lên ở trong người mình, thì lúc này á mình cảm thấy con người mình nó như là muốn bệnh. Thì cái sự bệnh này á thì chúng ta nó phải suy xét. Ví dụ như bây giờ tâm của chúng ta đó, đang pháp, chúng ta đang có cái sự hoan hỷ rồi. Vậy thì cái sự mệt mỏi này á, là không phải là do tâm của mình. Rồi á, cái sự vật thực á, thì nó cũng mình xét đi xét lại, mình cũng thấy không phải, không phải là do vật thực. Rồi bây giờ đó, mình thấy rằng á, vậy thì nó còn lại gì quý vị? Thứ nhất là thời tiết và thứ hai là nghiệp. Thì mình suy xét, mình chọn mình chọn lựa kỹ ở trong cái điều này, thì chúng ta sẽ biết được cái nguyên nhân mà nó sanh bệnh. Thì một người á mà thấy một cái sự kiện gì đó, chúng ta cũng có cái sự suy xét đàng hoàng, chúng ta cũng phải có cái sự suy xét đàng hoàng á, thì chúng ta đang tu tập làm sao để mà mình có trí, là những cái sự suy tư đó nó là cái nguyên nhân để mà mình có chánh kiến. Chứ không phải mà quý vị thấy rằng là có những người á, người ta bệnh đó, mà người ta ví dụ như là nghe đâu, nghe ai bài cái thuốc gì, uống cái thuốc đó. Hoặc là chúng ta thấy rằng là có những người thiếu cái sự hiểu biết. Cũng như là gần đây ở trên, chúng tôi đọc ở trên báo thì thấy có những người phụ nữ khi mà chồng của người ta ví dụ như là đi có một cái người phụ nữ khác đi, thì những người đó nghe lời những thầy tà bản ác. Cái người bạn ác làm sao giới thiệu cho một cái vị thầy đó gọi là thầy chỉ tà rất là giỏi, rồi bỏ tiền ra mua những cái bùa đó, để chỉ vị để về mà cái người thầy bùa đó người ta bán cho một cái miếng bùa là bao nhiêu tiền, rồi về rồi chép đất vô trong cái miếng giấy đó, rồi bỏ lên chảo rang, rồi làm lâu ngày nhưng mà cũng không thấy người chồng của mình về, rồi ngược lại thì đi điện thoại đòi lại cái số tiền đó. Quý vị thấy rằng có ai mà trả cho mình không có ai mà trả cho mình hết, tại vì mình dại dột thì mình ráng chịu. Thành ra quý vị thấy rằng nếu mà một cái người mà tu tập đó, quý vị thấy rằng là mình có tu tập về chánh kiến, ví dụ như những cái trường hợp đó nó xảy ra đi, mình cũng phải quán xét cái sự kiện nguyên nhân nào nó xảy ra. Thì ở đây thì chúng tôi muốn nói rằng đối với một người mà tu tập chánh trí là cái người này hiểu biết đúng, đúng theo cái gì quý vị? Đúng theo do mình phải tìm cái nhân, do cái nhân đó mà cái sự kiện, cái kết quả nó xảy ra như vậy. Thì bây giờ nếu mà cái kết quả đó là xấu thì mình phải đoạn trừ cái nhân. Mình phải đoạn trừ cái nhân đó. Hãy mà cái kết quả đó mà tốt á, thì mình phải làm cho cái nhân nó phát triển. Cũng vậy, đối với ở trong cái đời sống này á, tại sao mình có mặt ở trên thế gian này? Thì do những hành động ở trong quá khứ của mình. Những cái hành động ở trong quá khứ của mình, nó có cái sự thúc đẩy của vô minh và tham ái. Thành ra nó làm cho chúng ta có những cái hành động đó và có những cái sự hiện hữu ở trên thế gian này. Ví dụ như bây giờ quý vị thấy không? Tại sao cái người đó người ta có cái dáng người đẹp, hoặc là tại sao cái người đó người ta có con mắt đẹp, là tại vì ở trong quá khứ đó người ta tạo cái nghiệp gì đó, người ta tạo cái nghiệp gì đó, ví dụ như người ta cúng dường bông hoa, hoặc là người ta có những cái sự cung kính các bậc trưởng thượng ở trong làng xóm hoặc là các vị sa môn. Thành ra ở trong cái đời sống này á, người ta vừa đẹp mà người ta vừa có uy quyền, thì một người á mà tu tập mà mình thường suy xét về những cái điều này, mình suy xét về những cái điều này thì sao người là mình tu tập có sự chánh kiến. Rồi kế nữa đó, thì tại sao mà chánh kiến và chánh tư duy á được đề cập chung ở trong cái phần tệ, ở trong cái phần mà tệ quẩn này, là tại sao vậy quý vị? Nếu mà chúng ta có muốn có một cái chánh kiến nó sanh lên á, thì sao quý vị? Chúng ta phải có sự suy tư lặp đi lặp lại nhiều lần, chúng ta phải cũng như là chúng ta phải có suy xét y như là các vị trưởng lão mà giải thích đó. Ví dụ như là chúng ta muốn, ví dụ như là chúng ta cầm một cái cây cung mà chúng ta muốn bắn trúng cái mục tiêu đó, chúng ta muốn bắn trúng cái mục tiêu đó thì sao quý vị? Thì chúng ta phải tìm cái chỗ đứng, chúng ta phải tìm cái chỗ đứng. Khi mà chúng ta tìm cái chỗ đứng rồi thì chúng ta cũng phải tìm cái thấy bắn. Chúng ta phải hít thở hay sao, chúng ta canh đúng mục tiêu rồi chúng ta phải nín thở rồi chúng ta mới nhả tên. Thì một người mà đang tìm cái cách để mà đạt đến cái mục tiêu á, thì cái đó là do đâu quý vị? Do suy nghĩ, mà suy nghĩ này phải là tư duy không? Tư duy này phải là chánh tư duy không? Thì ở đây á, thì đó là một cái người mà đang có sự, thí dụ như mình đang vướng ở trong dòng luân hồi này, mình suy nghĩ cái cách tu tập làm sao y như cái người bắn tên gì đó, cái người bắn tên người ta muốn bắn trúng điểm đích đó, thành ra người ta có sự suy tư nhiều lần. Thì cũng vậy, đối với mình á, thí dụ như mình nghe đường dài cho cái người lữ hành, đêm dài cho kẻ thức, luân hồi dài cho cái người không biết chân diệu pháp, thì chúng ta suy nghĩ lại cái cuộc đời của chúng ta bị sanh đi sanh lại, sanh tử luân hồi này, thành ra bây giờ chúng ta cần phải làm gì? Chúng ta biết được mình bị sanh tử luân hồi như vậy là chúng ta có cái sự biết đúng, rồi khi mà chúng ta tìm cái cách để mà vượt khỏi cái dòng sinh tử luân hồi này là chúng ta đang tư duy một cách chân chánh. Tại sao mà chúng ta tư duy một cách chân chánh quý vị? Tại vì chúng ta không có tư duy, chúng ta không có suy nghĩ về dục tầm, chúng ta không có suy nghĩ về sân tầm, chúng ta không có suy nghĩ về hải tầm, thì lúc đó chúng ta suy nghĩ về cái gì? Khi nghĩ về cái tìm cách để mà thoát khỏi sinh tử luân hồi này, thành ra lúc đó là chúng ta có một cái sự suy tư nó chân chánh. Thì kính thưa quý vị, đối với chánh kiến và chánh tư duy á, hai cái chi pháp này được nhập ở trong cái phần mà gọi là tẩy quẩn. Thì một người á mà tu tập mà muốn đạt được cái kết quả giải thoát hoặc là được cái sự an vui ở trong đời này và đời sau á, thì điều mình muốn có cái kết quả đó thì phải trải qua cái lộ trình gì quý vị? Giới định tuệ, phải trải qua đúng ngay cái lộ trình này thì chúng ta mới có cái sự an vui ở trong đời này đời sau. Thì cũng như là một cái cổ xe, đây là một cái cổ xe chánh pháp. Chúng ta thấy rằng á, đối với mình trong 8 cái chánh này chúng ta tu tập nếu mà làm cho sung mãn thì chúng ta làm cho sung mãn thì giáo viện sẽ xuất hiện đệ nhất sa môn, đệ nhị sa môn, đệ tam sa môn, đệ tứ sa môn. Thì chúng ta thấy rằng những cái kết quả này đều phải trải qua cái cổ xe chánh pháp. Vậy thì đối với những cái cổ xe gì mà chúng ta đã từng nghe đọc ở trong kinh, những cái cổ xe ngựa dù có được trang hoàng nhiều đến cỡ nào đi nữa, nhưng mà chung đi lại chỉ đi được trong cõi Diêm Phù Đề này thôi. Có nghĩa là ở trong thời đó thì chắc có lẽ rằng chúng tôi nghĩ rằng là nếu mà đi hết cái nước Ấn Độ đi hết cái nước Ấn Độ là rất là nhiều rồi. Nhưng mà đối với cổ xe chánh pháp này thì nó lại sẽ làm sao quý vị? Từ cõi người sẽ tốt hơn cõi người, có nghĩa là từ mình tu tập như vậy đời sau nếu mà mình có sanh lại làm người sẽ tốt hơn, mà nếu mà có tu tập khá hơn thì chúng ta từ cõi người sanh cõi trời, mà chúng ta tu tập mà thù thắng hơn á, nghe ở trong kinh ngày xưa mà chúng ta đang nghe thì những vị đó đắc được Tu Đà Quần, Tu Đà Hàm, A Na Hàm và A La Hán, thì chúng ta thấy rằng là nó đây là cái thù thắng vượt hết được tất cả các cõi. Thành ra chính cái chỗ này mà chúng ta thấy rằng đó là cổ xe chánh pháp sẽ đưa chúng ta thành một cái người chính hoặc là một cái bậc chân chánh do chúng ta thực hành về bát thánh đạo này. Kính thưa quý vị, đối với cái thời gian ngày hôm nay, cái bài học ngày hôm nay thì chúng tôi nghĩ trình bày như vậy cũng vừa đủ chi pháp và thời gian rồi. Do đó chúng tôi xin được kết thúc cái buổi giảng này, để phần còn lại sẽ chư tăng sẽ thảo luận. Tất cả các phước báo mà chúng con đã giảng xin thành kính dâng đến chư đại đức tăng và kính chia đều đến quý cô tu nữ và các vị thiện nam tín nữ. Mong rằng cái phước này làm cho quý vị luôn luôn giữ vững niềm tin trong giáo pháp của Đức Phật Gautama và xin hồi hướng cái phước này đến tất cả các vị chư thiên trong 10 muôn triệu thế giới Sa Bà, nhất là chư thiên của trời Đế Thích và chư thiên tứ đại thiên vương và các vị chư thiên ngự xung quanh nơi chủ ngụ của chúng tôi và nơi nhà của quý vị. Mong các ngài hưởng được cái phước này tăng thêm phần an lạc lâu dài. Và cũng xin hồi hướng cái phước này đến tất cả chúng sanh trong 3 giới bốn loài, quan hỷ toàn lãnh đồng điều nhau cả thảy. Nam mô Bụt Tha Dạ.
Dạ, sa thú kính chiên đại đức Phật tính đã quan hệ giảng cho bài học hôm nay. Bây giờ thì chúng ta sẽ bước qua cái chương trình thảo luận liên quan đến bài học hôm nay. Xin nghỉ góp cho chúng tôi cái câu số 1. Dạ, cảm ơn quý vị rất nhiều. À, dạ, không biết là đại đức Pháp Đăng có trước máy không ạ? Dạ, xin chào hỏi là đại đức Pháp Đăng có trước máy không? À, đại đức Pháp Đăng sử dụng cái mic giảng sư nè. Rồi. Bây giờ thì xin nêu cái câu hỏi số 1 đầu tiên để thỉnh đại đức Phật Đăng thảo luận dừng. Ở đây cái câu hỏi số 1 được đặt ra đó là nếu như hiểu chánh pháp được Đức Thế Tôn giảng dạy là một phương tiện thì có đánh mất đi giá trị tuyệt đối chăng? Ví dụ như chúng ta biết rằng ở trong một cái bài kinh thuộc Trung Bộ Kinh đó, thì Đức Phật này nói giáo pháp của ngài như một chiếc bè để đưa qua sông, mà được xem đó như là một phương tiện để chúng ta đi qua sông thôi. Và cuộc sống giáo pháp của Đức Phật á, thì giống như cái chiếc bè để đưa chúng ta qua khỏi cái bờ sanh tử luân hồi này. Và điều đó đó thì chúng ta có hiểu rằng phương tiện nó có khác gì giá trị tuyệt đối. Khi mà mình hiểu giáo pháp của Đức Phật như là một phương tiện thì có đánh mất đi cái giá trị tuyệt đối mà ở đạo Phật, lời dạy của Đức Phật mang lại cho cái vị hành giả hay là cái người tu theo Phật. Kính thỉnh đại đức Phật Đăng quan nghị thảo luận dùm.
Alo, alo, quý nghe không? Nghe Phật Phật Đăng kính thỉnh đại đức Tam Bảo, kính thỉnh đại đức Phật Giáo Pháp và Chư Tăng. Kính chào Đức Phật Tăng, Đức Phật Tính, Đức Phật Đình Ngành, Đức Phật Chư Tăng. Kính chào quý Trung Đức, kính chào Phật Tử. Ở trong cái câu hỏi số 1 thì quý vị biết đối với cái chánh pháp của Đức Phật thì mình thấy cái chánh pháp để trị cái phiền não. Bởi vì cái ví dụ nó sơ đạo, nhị đạo, tam đạo, tứ đạo là trị những cái phiền não. Ví dụ nó sơ đạo trị được thân kiến hoài nghi và giới cấm thủ, cũng như cái loại thuốc mà mình uống để trị bệnh vậy. Và mình biết được cái loại thuốc đó uống để trị bệnh, và tất cả chúng sanh nào có bệnh thì đều phải uống thuốc. Và cũng như tất cả chúng sanh nào có thân kiến hoài nghi và giới cấm thủ đều phải chứng đắc đạo quả tu được quần. Thì khi đức chứng đắc đạo quả tu được quần gọi là phiền não niết bàn. Cái phiền não kia không còn thiêu đốt mình nữa. Như vậy mình hiểu được cái chánh pháp là cái phương tiện á, thì nó cũng không có đánh mất cái giá trị tuyệt đối của chánh pháp. Tại vì mình hiểu á, có nghĩa là cái chánh pháp của Đức Phật nói như là cái sơ đạo đi, thì nó trị được căn bệnh, nên tất cả chúng sanh á, đều phải trị bệnh thân kiến hoài nghi và giới cấm thủ của mình, nên cũng không làm giảm cái giá trị của nó. Bởi vì chúng ta hiểu á, cái nó là như vậy thì đâu có thể nào mình nói nó là không có giá trị. Bởi vì mình có cái phiền não, và cái phiền não nó thiêu đốt mình. Mà bây giờ mình có được cái tâm sơ đạo sanh khởi thì cái phiền não thân kiến hoài nghi và giới cấm thủ nó không còn thiêu đốt mình nữa. Như vậy thì mình vẫn hiểu được cái liều thuốc đó nó trị được cái chứng bệnh đau khổ của mình. Thì khi mình hiểu như vậy thì nó cũng đâu có mất cái giá trị gì của cái tâm sơ đạo đâu. Mình nói trên phương diện, bởi vì Đức Phật Ngài nói, Ngài ví dụ vậy nè. Giống như cái người mà đi qua bên kia biển rồi, đi qua bên kia sông rồi, còn dắt chiếc bè thôi. Chiếc bè mục đích là để đi qua bên kia sông, cũng như cái bát chi đạo là cái chiếc bè để cho cái hành giả đi qua bên kia Niết Bàn. À, cũng giống như là mình dùng cái đạo đế để mình diệt trừ phiền não vậy. Nhưng mà khi mình hết phiền não rồi mình thành một vị Phật, nó đâu có mất giá trị đâu, nó còn tăng cường cái giá trị khi mà mình thành tựu được cái pháp này, cái pháp thánh này. Nên quý vị thấy con người của mình khi mà mình bị cái phiền não thì mình không có biết cái gì hết. Nhưng mà khi mà mình thành tựu được cái pháp rồi đó, thì mình trị được cái phiền não rồi thì mình biết rất là nhiều. À, quý vị thấy ví dụ mình bình thường thì mình không có cái thiên nhãn thông, thiên nhĩ thông, tha thân thông, hoặc là thần thông, hoặc là lậu tịnh thông. Nhưng mà khi mình trị được cái bệnh phiền não đó thì mình sẽ có những cái loại thần thông này. À, nên quý vị thấy con người của mình do tham dục cái, sân độc cái, hôn thì cái, trả hối cái, hoài nghi cái. Mà khi mình chứng được thiền định á, thì mình đè được năm cái thiền cái này, sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền á, thì ngũ thiền mình có thần thông. Mình có thần thông á, thì một thân biến ra nhiều thân biến ra một thân. À, đi qua tường, qua vách, đi dưới nước, ở dưới nước mà không có chìm, đứng trên hư không mà không có té. À, thì ở trong hư không cũng như đi trên đất liền, đi trên hư không cũng giống như đi trên đất liền, đi dưới đất cũng giống như đi trên đất liền. Thì quý vị thấy những cái vị mà họ thành tựu được cái chánh pháp như vậy đó, thì đâu có mất cái giá trị của nó đâu. À, cũng không có mất cái giá trị của chánh pháp, mà cũng không có mất giá trị của mình nữa. À, mà khi mà mình thành tựu được cái chánh pháp đó, nó còn tăng trưởng cái khả năng của mình để chứng minh cái chánh pháp đó nữa. Ừ. Nên quý vị thấy một người mà họ chứng được sơ thiền đó, thì họ an trú hoặc sơ thiền được. Mà sơ thiền quý vị thấy an trú 1 ngày, 2 ngày, 3 ngày, 4 ngày, 5 ngày được. Mà bình thường đó, thì mình lại không có cái đó. Nhưng mà khi mà thành tựu được sơ thiền đó, là cái pháp sơ thiền đó, thì mình lại có được cái trạng thái mình ngồi như vậy mà suốt 4-5 ngày mình không ăn, không tiểu tiện, không có bị gục gặt, không có, mình cứ ngồi yên lặng, ngồi thẳng thớm như vậy. Bởi quý vị thấy một người mà chứng thiền, do mà chứng thiền, nhập thiền, trụ thiền, xuất thiền, phản kháng thiền, thì họ có thể có được những cái trạng thái rất là đặc biệt, thù diệu. Như vậy rõ ràng nó không có mất cái gì hết, mà nó tăng cường lên nữa. Khi mà người đã có cái chánh pháp trong tâm thì nó lại tăng cường. Nên quý vị thấy một người có chánh pháp, họ tăng cường gì? Tăng cường giới, tăng cường định, tăng cường tuệ. Nó không có mất cái giá trị của mình, và cũng không làm cho mất cái giá trị của chánh pháp nữa. Cái chánh pháp nó càng hiển lộ hơn nữa quý vị. Nên quý vị thấy một mà Đức Phật á, là một cái bậc mà thành tựu cái chánh pháp, mà Ngài đâu có mất giá trị đâu. À, và cái chánh pháp nó cũng không có mất giá trị nữa. Nên khi Ngài thành Phật, Ngài thấy trên đời này có gì để cao quý, thì Ngài thấy cái chánh pháp là cao quý. Cuối cùng Ngài nương cái chánh pháp đó. Thì như vậy cái chánh pháp nó đâu có mất cái giá trị đâu, nó không có mất giá trị. Mà ngược lại cái chánh pháp đó được Đức Phật ngày quảng thuyết rộng rãi đến chúng sanh nữa. Bởi vì khi mà mình chưa hiểu, mình chưa hiểu thì mình không thể nào mà trình bày bằng nhiều cái cách được. Mình thí dụ nhiều cách. Bởi quý vị thấy Đức Phật thì thí dụ cái chánh pháp của Ngài như là mưa, một trận mưa lớn vậy. Cái cây lớn thì hút nước nhiều, cây nhỏ thì hút nước ít. Cũng như căn cơ trình độ chúng sanh vậy đó, cái chánh pháp này thiết á, cái người có cái thượng căn cơ á thì họ chứng đắc đạo quả, có người mà cái hạ trung cơ á thì họ cũng thành tựu thiền định, cái người mà căn cơ thấp đó họ cũng thấy được cái chánh pháp hướng thượng. À, nên cái chánh pháp đó được Đức Phật Ngài thiết rộng rãi, và Ngài thành tựu cái chánh pháp đó, và Ngài cũng làm cho cái chánh pháp đó nó hiển lộ. À, nên quý vị thấy Đức Phật Ngài nói có ba cái vật hiển lộ: mặt trời hiển lộ, mặt trăng hiển lộ, và chánh pháp hiển lộ. À, còn cái tà kiến á, là khuất lấp. À, chúng thực của Bà La Môn là khuất lấp, sở hành của nữ nhân là khuất lấp. Nhưng mà Đức Phật có ba cái vật mà chói sáng đó, là mặt trời chói sáng, mặt trăng chói sáng, và cái chánh pháp của Đức Phật chói sáng. Như vậy thì rõ ràng á, mình hiểu được cái chánh pháp á, mình càng chói sáng nữa. Nên Đức Phật mới trả lời câu á, đời sống có trí tuệ là đời sống cao thượng nhất. Như vậy một người mà hiểu được cái chánh pháp đó là có cái trí tuệ, mà hãy cái trí tuệ như vậy thì làm cho đời sống người đó cao thượng. Người đó có trình bày nhiều cái chánh pháp bằng nhiều cái phương tiện trình bày. Nên quý vị thấy Đức Phật này thí dụ như cổ xe của hôm nay đó. Ngày thí dụ cổ xe đó mà được Đức Phật này dạy cổ xe thù thắng đó là bắt thắng đạo, là cổ xe thù thắng. À, như vậy thì cổ xe này rõ ràng là các bậc thánh nhân đoạn trừ phiền não. À, gọi là phiền não Niết Bàn, hiển lộ được là thầy của chư thiên và nhân loại, thầy của tam giới. mà chúng ta thấy là do hiểu không được chánh pháp mà làm thầy của tam giới, thiên nhân chi đạo sư, tứ sanh như từ phụ. Thì chúng ta thấy những cái câu đó là muốn nói đến gì, là cái người liễu thông được chánh pháp, liễu ngộ được chánh pháp. Thì như vậy nó có mất cái giá trị, và Đức Phật ngày giảng dạy cho mình thấy đó, bởi vì mình còn cái phiền não, thì giống như bây giờ người đó còn khổ đau mà cần quăng kia biển, thì bây giờ kết đạo, chánh kiến, chánh tư duy là những khúc gỗ, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tánh, chánh niệm, chánh định là những cái tám khúc gỗ, và giới là một sợi dây cột lại tám khúc gỗ đó, định là một sợi dây cột lại tám khúc gỗ đó, tuệ là một sợi dây cột lại tám khúc gỗ đó, rồi tám khúc gỗ được kết thành ba cái nụt dây bảo vệ cái bè, và chèo chống qua bên kia cái biển. Khi biển qua bên kia biển rồi thì không có giác cái bè đi làm gì, vì cái mục đích của cái bè là để qua bên kia biển, mục đích của cái chánh pháp là diệt trừ phiền não. Mà khi hết phiền não rồi thì mình tỏ lộ rồi mình sẽ thấy được toàn diện cái chánh pháp này là cái phương tiện. Nhưng mà ngược lại cái phương tiện này rất là tuyệt vời, vì mình còn cái phiền não thân kiến hoài nghĩ gì với cấm thủ, nên mình cần phải có cái chánh pháp là cái sơ đạo, để cho diệt trừ cái thân kiến hoài nghi về giới cấm thủ. Hay mình nói chung vô, mình có tám, có bốn tâm tham hoặc tà và tâm si hoài nghi, cũng như sở hữu vô tạm vô quý, sở hữu hoài nghi, sở hữu tà kiến, mình cần phải diệt trừ. Nó giống như giặc cướp, mà trong cái ngôi làng của mình bây giờ mình cần phải tìm cái phương pháp để diệt trừ cái giặc cướp đó. Mà khi diệt trừ giặc cướp đó rồi đó, nó đâu có làm mất cái giá trị của cái phương pháp diệt trừ, và cũng không có mang lại, không có làm tăng cường cái sự thịnh vượng, tăng cường cái hạnh phúc, tăng cường cái sự ổn định của chúng sanh đó, chứ không có mang lại cái sự tổn giảm của chúng sanh đó, hoặc là mất đi cái hạnh phúc. Nên quý vị thấy một người mà sát sanh, trộm cắp, tà dâm làm sống cho cái ác pháp. Còn khi mình thành tựu được cái thiện pháp là không sát sanh, trộm cắp, tà dâm, nói dối và uống rượu, thì mình tăng cường được những cái hạnh phúc an vui, mang lại sự an lạc. Nên mình từ từ thấy giới của Đức Phật đó, ngoài cái bố thí, cái pháp thí, cái tài thí, còn cái vô ý thí nữa. Cái vô ý thí chính là mình thành tựu được giới, mình thành tựu được những cái giới quẩn. Thì mình thành tựu được cái giới quẩn đó thì mình sẽ không mang lại cái sự đau khổ cho chúng sanh, mình mang lại cái sự hạnh phúc cho mình, cho người, cho đời này, cho đời sau, cho chư thiên và nhân loại. Thì rõ ràng mình thành tựu được cái chánh pháp của Đức Phật thì ngược lại mình thuyết giảng cho trời người. Nên quý vị thấy cũng có nhiều người Bà La Môn họ nói rằng cái người tu là tạo những cái việc làm nhỏ, cái lợi ích nhỏ, nhưng mà Đức Phật này xác định là không phải. Người ta nói người đời nghĩa là họ nhiều cái công việc làm và nhiều cái lợi ích, cái phận sự họ nhiều. Ví dụ có nhiều người nói cái người đời, cái người tu thì biết một làm một phận sự cho người, người đời thì họ làm phận sự với vợ, với con, với chồng, với cha, với cháu, với chú, với ông, với bác, với gì như nọ, họ làm nhiều cái phận sự như vậy, họ lao công nhiều, họ phận sự nhiều, họ có kết quả nhiều. Nhưng mà thật sự Đức Phật nói không phải vậy. Cái người đó ta làm cái việc nhỏ một kết quả lớn, cái việc mà thành tựu được đạo quả, mà đem thuyết giảng nó kết quả lớn cho nhiều trăm ngàn người giác ngộ giải thoát, thì cái đó, cái việc đó là cái công việc nhỏ, cái kết quả lớn. Còn nhiều khi người ta làm cái gì kia là cái công quả lớn, kết quả nhỏ. Đức Phật ngày nói ngược trở lại để cho họ thấy tại sao mà gọi là cái việc này là cái công việc ít mà cái kết quả nhiều. Thì cho chúng ta biết rằng khi mà người mà còn phiền não luân hồi, họ tạo ra nhiều cái ác bất thiện. Nên quý vị thấy những người mà họ thì kem ma túy, một cái tài sản to lớn họ phải phá tan mạnh đó, nhưng mà khi dạy cho họ tu thiền rồi đó thì một chút xì kem ma túy họ cũng không đụng vô. Ai có xúi dục cho tiền, cho bạc, cho vàng, kêu họ hút họ cũng không hút, tại họ biết cái đó là nó làm cho mình mất chánh niệm, chánh định, mất giới, mất tinh tấn, nên họ không bao giờ đụng vô cái gì. Nên quý vị thấy trong Phật giáo á, nhiều cái nhà lãnh đạo tài ba trên thế gian này họ thấy một cái điều trong Phật giáo mà họ chưa thấy được. Nhiều khi ở ngoài luật pháp có răng đe họ đủ thứ hết, mà họ còn luồn lách luật pháp để họ làm tội lỗi. Còn mấy sư trong chùa tại sao họ giữ giới sát sanh, trộm cắp, tà dâm mà không có ai mà ràng buộc hết, mà họ vẫn nghiêm trì, nghiêm túc. Những cái người kia họ không tìm ra được. Nhưng mà vì người tu đó là biết được Đức Phật là bậc đánh chẳng chắn đánh giá, cái chánh pháp của Đức Phật thuyết giảng đó đưa đến cái sự an lạc, mà mình hành trì á, mang lại cái sự hiệu quả vui cho mình. Nên cái người đó thấy được cái mình làm cái ác pháp á, là mình mang đến cái sự sa đọa cho mình. Mình làm cái ác pháp là quỷ bán Đức Phật. Mình làm cái ác pháp là mình làm cho bạn đạo của mình đau khổ, làm cho tôn giả mình lem luôn. Nên cái người đó dù cho không có ai, không có luật pháp nào ràng buộc tới họ, nhưng mà họ không có làm những cái điều mà ác pháp, họ chỉ làm những cái thiện pháp thôi đó. Mình thấy cái giá trị của thiện pháp nó rất là tuyệt đối, rất là tuyệt đối, và làm cho chúng sanh nó mang lại cái sự suy nghĩ cao thượng, và chúng sanh nó sợ hãi những cái nỗi khổ, ở trong những cái đọa xứ. Còn người ta đó là người ta thấy vàng bạc một ngày giá quá là tìm nhiều cách để người ta lấy, người ta không nghi sợ nhân quả, nên ta nhìn tìm nhiều cách để người ta lấy, lực tác ngăn chặn họ, nhưng mà họ cũng tìm cách này cái kia họ lấy. Còn mình nó thì thấy vàng bạc châu báu nhưng mà ngược lại mình không lấy. Nên quý vị thấy có một lần Đức Phật ngày chỉ cái bịch vàng đó là con rắn, mà cái ông Bà La Môn đó ông đâu có biết đâu. À, ông lấy cái bịch vàng đó, sau này vua đi tìm kiếm mấy ăn cướp nó quăng vàng đó mà bắt được cái ông đó, Bà La Môn làm ruộng này đánh đập ông, thì ông mới nói lại là Đức Phật ngày nói cái con bịch vàng là con rắn, bây giờ ông hiểu là con rắn. À, chứ lúc trước ổng là bịch vàng thì ổng thấy vui thôi, nhưng mà khi ổng bị bắt, ổng bị hành hạ vì là nghi ổng là cái người cướp của giết người đó, thì lúc bây giờ ổng mới thấy được do cái của này có trong tay của mình, mà bây giờ người ta mới nói mình là cái nghĩa là ăn cướp. Hay là quý vị thấy câu chuyện mà ông thầy ấy, ổng có cái chú thuật đó mà cái người học trò mới nói thầy ấy, để con thả hai ăn cướp, 500 tên ăn cướp đã bắt được hai thầy trò. Nhưng mà cái người học trò mới nói với thầy, thầy đừng có đọc thần chú này. Thầy đọc cái thần chú này là thầy hại mình, hại người, hại cả hai. À, ông thầy á, ổng mới động nghe và ổng không có đọc. À, nhưng mà cuối cùng á, cái thằng người học trò mới về mới nói thầy nhất định thầy không đọc nghe, con để con dựng tiền tiền á, con lấy tiền con đi chuộc thầy. Nhưng mà ông thầy lúc bây giờ ổng chịu đau không nổi, ổng đọc cái thần chú lên. Thì quý vị biết đọc cái thằng chú đó lên đó, thì vàng bạc châu báu rớt xuống từ trên trời, rớt xuống rất là nhiều. À, thì họ giành nhau họ giết lẫn nhau, rồi những cái người đó ôm vàng bạc đi á, thì 500 tên cướp chỉ bằng nghe những cái tên đó, cướp này nó kiếm được vàng bạc, 500 tên cướp kia đi giết những tên cướp này. Thì cái trận mà chiến đấu lẫn nhau á, thì còn lại có hai cái tên cướp trong 1.000 tên cướp với cái ông thầy. À, mà khi quýnh giết nhau đó thì hai bên cũng giành, ổng cũng chém giết rồi ổng cũng chết luôn. Còn lại hai người thì một người mới nghĩ rằng với số vàng này là ta phải chiếm đoạt cho hết. Cái người kia nói rằng thôi mà giữ vàng đi, tao đi tìm đồ ăn cho mày. Thì người này nghĩ như vậy, bây giờ bỏ thuốc độc cho đồ ăn. À, bỏ thuốc độc cho đồ ăn, nói rằng đem gì cho nó ăn rồi nó sẽ chết, mình kiếm hết cái đống vàng này. Còn cái người kia mới nói rằng chờ nó đem đồ ăn về ta sẽ đâm nó chết. À, cuối cùng cái người kia đâm cái người này chết, xong rồi lấy cơm ăn. Ăn xong rồi trúng độc chết luôn. Đức Bồ Tát ngày đi, cái thanh niên đó đi tìm tiền để chuộc thầy của mình, đi từ từ theo cái đoàn đó, thấy là chết rải rác đến riết đúng 1.000 cái thây, làm thấy cái thây của thầy của mình nữa. Thì khi mà đếm được 1.000 cái thây như vậy đó, thì biết rằng 1.000 tên cướp này đã chết hết rồi, do nó giết qua giết lại cũng vì cái số vàng trên trời rớt xuống thôi. Mà mình đã nói thầy mình rồi, thầy đừng có đọc cái số vàng này thì thầy không chết, mà người ta cũng không chết. Nhưng mà ông thầy ổng bị đau quá, ổng chịu không nổi, ổng đọc lên cái thần chú đó, rồi cuối cùng 1.000 người và ông thầy cũng chết hết. Nên quý vị mới nghe cái câu là ví như mưa xuống hột vàng cũng chưa thỏa mãn lòng tham con người, thế hạnh phúc thai Phật ra đời, hạnh phúc thai pháp diễn lại cao xa đó, hạnh phúc thai tăng hợp hòa, hạnh phúc thai dẫn tiến hòa đồng tu. Vì người ta đồng tu với nhau đó, là người ta không có lòng tham, không có lòng sân, không có lòng si, người ta sống hòa thuận với nhau đó. À, thì chính cái đó là cái hạnh phúc tối thượng, và do cái chánh pháp mang lại cái hạnh phúc đó. Nên quý vị thấy một vị vua mà thực hành theo thập dương pháp á, là một vị vua nó giống như chuyển lưng thánh dương, mà lấy chánh pháp trị đời thôi, chứ không có lấy hung tàn bạo ngược, không có lấy vũ khí, không có lấy cái sự hung tàn hay là vũ khí hay là một cái sức mạnh nào mà đàn áp người ta, mà chỉ lấy cái đạo đức mà giáo hóa này thôi. Thì quý vị thấy chánh pháp nó mang lại cái lợi ích tối thượng. Vì có chánh pháp đó mà Đức Phật, Đức Bồ Tát thành Phật. Vì có chánh pháp đó mà chư thánh tinh văn nó thành cái bậc Phật tinh văn giác. Vì có chánh pháp đó mà có những chư thiên và loài người đắc đạt đạo quả, U Đục Quần Tư Đà Hàm, A Na Hàm, A La Hán đạo quả. Vì có chánh pháp đó mà chúng sanh tinh về trời người. Quý vị thấy Đức Phật này thuyết giảng chánh pháp mà Thiên Chủ Đế Thích nói là lúc này chư thiên đầy hết luôn, chỗ nào cũng là chư thiên hết. À, vì chư thiên sanh về cõi trời do nghe chánh pháp của Đức Phật. Đức Phật này nói là ngày nào mà chánh pháp của Đức Phật mình viên tịch niết bàn rồi, chư tăng viên tịch niết bàn, không còn người thuyết chánh pháp nữa đó, thì lúc bây giờ chư thiên sẽ rơi rớt như là những chiếc lá xanh mà trên cành nó rơi rớt xuống vậy, nó không còn trở lại nữa. Thì chư thiên lúc bây giờ cũng rơi rớt xuống đọa xứ. Thì rõ ràng cái câu này được Đức Phật này nói trong cái câu hỏi của Thiên Chủ Đế Thích. Thì quý vị thấy rõ ràng cái chánh pháp nó làm cho người ta hạnh phúc và người ta không có những cái chứng bệnh. Bởi vì cái tâm sơ đạo nó trị được cái tâm tà kiến của mình, bốn tâm tham hợp tà, tâm si và nghi. À, nó trừ được cái sự nghi ngờ, phân vân lưỡng lự của mình. À, rồi nó trừ được cái tà kiến cho cái bệnh tâm của mình. Mà khi mình hết bệnh rồi á, thì mình đâu cần uống thuốc. À, nên cái tâm đạo nó sanh lên chỉ có một lần thôi, nó sắc trừ phiền não thôi. Thì giống như cái chiếc bè nó qua bên kia biển rồi, thì mình qua bên kia biển rồi mình dắt chiếc bè đi làm chi? Mục đích của đi qua bên kia biển là để thoát khỏi khổ đau. Vì bên đây là những kẻ cướp giết người cướp của, nên bây giờ mình qua bên cái bờ bến mà niết bàn là không có những cái tên cướp, chính là không có phiền não đau khổ. Bởi hết phiền não là quan kia là niết bàn quý vị. Nên nó cái bè bạc chánh nó được gọi là cái tám khúc gỗ, và giới định tuệ được gọi là ba cái sợi dây kết lại cái chiếc bè đó, dùng tay chèo chống qua bên kia bờ. Và khi qua bên kia bờ rồi, cái người trí thì không có dắt chiếc bè lên vai, biết rằng mang ơn chiếc bè nhưng mà cũng không có mang, không có dắt chiếc bè lên vai, vì cái mục đích đó là hết phiền não và cái mục đích đã đạt được rồi, nên gọi là phiền não niết bàn. Nên quý vị thấy Đức Phật ngày còn tại đời nhưng mà ngày không có phiền não, và tất cả các bậc thánh A La Hán đều hết phiền não. Nên cũng là gọi là mục đích đó, mục đích cái thân này, cái tâm này để tu tập để đoạt được cái phiền não, đoạt được đoạn trừ được cái phiền não. Mà khi hết phiền não rồi thì niết bàn thôi, cái thân tâm danh sắc này không phải tiếp tục luân hồi đau khổ nữa, không còn bị phiền não tham sân si nó làm phiền não, luân hồi nghiệp, luân hồi quả, luân hồi cứ quay quần như vậy, không còn những cái đó nữa thì hạnh phúc an vui tuyệt đối là như vậy. Xin trả lời cho cái câu số 1 như vậy. Bây giờ thì xin trả mic lại cho, thôi thì bây giờ để chúng tôi hỏi câu số 2 đi quý vị. Chúng tôi trả lời câu số 1 rồi bây giờ hỏi để Đức Phật pháp thân câu số 2. Chúng tôi xin trả lời cái câu số 1 như vậy. Trong cái câu số 2 đó thì có nói đến gì MC nó mất tiêu hết trơn rồi. Nghe giảng không biết rồi. Nghe giảng rồi bây giờ không xong, thấy ai post lên câu số 2 hết vậy. Cảm ơn Nhật Quỳnh. Bát chánh đạo được hiểu là cổ xe, phải chăng cái điều này hàm ý là phải thực hành toàn bộ chứ không thể bỏ qua chi phần nào? Nói chiếc xe thì không thể nào thiếu, bánh xe như là niền xe, rồi yên xe, rồi mui xe, rồi động xe, rồi chiếc xe, tâm xe hoặc là giật kéo xe thì đầy đủ như vậy. Nếu mà bỏ một phần như vậy thì nó có thể được không? Và mình thực hành thì một thành hành một điều thì thành tựu được các điều, hay là phải thực hành đủ các điều hết? Thỉnh đại đức pháp tân chia sẻ cho cái câu thảo luận số 2.
Dạ, sa thú kính tri ân đại đức pháp đăng đã quan hệ thảo luận cái câu thủ số 1 vừa rồi. Giờ đây thì đại đức pháp đăng cũng đặt cái câu số 2 là chúng để chúng tôi thảo luận. Sau khi chúng tôi thảo luận xong thì có lẽ là quay lại một vị giảng sư khác và đại đức pháp tính để tiếp tục thảo luận tiếp cái câu số 3. Cứ như vậy và cuối cùng thì chúng ta sẽ hết các cái câu thảo luận hôm nay hoặc là hết thời gian. Và Nam Mô Bức Tha Giá, kính đảnh lễ chư tôn đức đang hiện diện trong gương. Kính chào quý cô tu nữ và thân chào quý Phật tử. Và thì như cái câu hỏi của đại đức Pháp Đăng vừa đặt ra đó, thì chúng tôi nghĩ rằng một cỗ xe đó, được gọi là một cỗ xe thì có lẽ là phải đầy đủ tất cả các cái phụ tùng như bánh xe, cổng xe, thùng xe, căm xe, trục xe, vân vân. Thì nói chung là sẽ đầy đủ các cái phụ kiện của nó thì mới được gọi là một cỗ xe. Ở đây thì cái câu hỏi được đặt ra là Đức Phật này ví ở trong cái bài kinh này Bát Chánh Đạo như là một cỗ xe, thì điều đó theo chúng tôi nghĩ rằng không sai. Bởi vì một người mà được tiến tu đó, để đi đến cái sự giác ngộ đó, thì cái người đó cũng phải nương tựa vào Bát Chánh Đạo. Mà như chúng ta biết rằng Bát Chánh Đạo đó, được phân ra làm ba phần là giới, định và tuệ. Chánh kiến, chánh tư duy thuộc về phần tuệ học. Chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định đó, thuộc về phần định học. Và chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng thuộc phần giới học. Như vậy thì con đường mà được gọi là giới định tuệ hay nền tảng giới định tuệ, bất cứ một vị hành giả nào để mà thành tựu, để đạt được, để thành tựu trên cái phương diện giải thoát á, thì cái người đó, cái vị hành giả đó cũng phải trải qua dựa trên cái nền tảng giới định tuệ đó mới có thể thành tựu được. Cũng như chúng ta nói rằng là có giới, ví dụ như có chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng không thì mới có giới, thành tựu về giới thôi, chứ chưa thể thành tựu được tuệ định hay là tuệ được. Và nếu như bây giờ chúng ta nói rằng trong cái việc mà hiểu theo một cách là chi biết một chút ấy, thì cái người mà có chánh nghiệp, chánh mạng chánh ngữ đó. Để có được những điều đó thì theo chúng tôi người đó cũng phải có chánh tư duy hay chánh nghiệp, chánh kiến. Bởi vì người đó có tin được nhân quả, biết được nhân quả, biết điều lành để làm, biết điều ác để tránh, biết được những cái điều mà nó nguy hại từ thân khẩu ý của mình, quả của ác nghiệp. Cho nên cái người đó mới có thể làm cho mình giới được tốt đẹp. Trong giới đó, đó thì chúng ta thấy rằng có chánh ngữ, chánh nghiệp và chánh mạng. Tuy nhiên có khi thì chúng ta có chánh mạng, chánh nghiệp nhưng mà chúng ta không có chánh mạng. Hoặc là có khi thì chúng ta có chánh ngữ nhưng mà chúng ta không thể có chánh mạng. Thì cái điều đó nó cũng tùy thuộc vào mỗi người và mỗi một cái tâm thiện chúng ta sanh khởi lên để chúng ta thực hành những cái điều đó. Thì nói chung á, khi mà bát chánh đạo sanh khởi ở nội tâm á, dù bát chánh đạo mà sanh khởi ở trên cái phương diện của người tu tập, nó khác với một người tu chính. Cái người tu tập á, là phải từng chúng ta biết rằng khi mà nói rằng chúng ta tu tập á, trong bát chánh đạo á, thì có thể là chúng ta thực hành từng một cái chánh một, tức là có thể là chúng ta có chánh ngữ, hoặc là chúng ta làm tốt cho chánh ngữ, hoặc chúng ta làm tốt cho chánh nghiệp, hoặc chúng ta làm tốt cho chánh mạng. Rồi chúng ta có thể làm cho chúng ta được cái điều này hoặc điều kia, tức là có chánh chánh tinh tấn. Nhưng mà rồi đó, để mà thành tựu được cái trên phương diện mà tu tập của mình, tức là mình phải trải qua một cái chặng đường để hướng đến sự giải thoát á, thì đòi hỏi cái vị hành giả nó phải thành tựu trên ba cái nền tảng giới, định và tuệ. Chứ không thể nói rằng chỉ có giới không mà vị ấy mới thành tựu. Cũng như là trên cái trong một bài kinh dụ lỗi cây đó, dạ, dụ lỗi cây á, thì Đức Phật này nói rằng một người thành tựu về giới đó, cũng là một cái việc mà thành tựu trên một phần trên phương diện mà tu chứng, như là một người mà đi tìm cái lỗi cây thôi. Và hoặc là một người mà thành tựu một phần của định, một phần của định tức là cận định hay là kiên cố định, thì cái định đó nó cũng là một phần trong ba cái nền tảng giới, định và tuệ. Cho nên không thể nói rằng người đó đạt được cái tìm được cái lỗi cây của mình. Và khi mà tìm thì chúng ta biết rằng nhánh nhóc và lá cây vỏ cây, rồi mới giác trong giác ngoài, rồi mới bắt đầu đi tìm lần lượt mới tìm được cái lỗi cây. Rồi khi mà tìm được cái lỗi cây mới thật sự là cái người đó đã thấy được cái lỗi cây như là cái đích điểm cuối cùng của một cái vị hành giả đạt được. Như vậy là phải trải qua giới, định và tuệ. Tuy nhiên trong một cái đời sống tu tập thì theo chúng tôi nghĩ đó, thì cái gì mà mình tu tập á, thì mình làm cho mình được an tịnh nội tâm, hay mình giữ cho mình được một cái điều gì đó trong bát chánh. Dạ, tức là mình có được chánh ngữ, hoặc là có được chánh mạng, hoặc là có được chánh nghiệp, hoặc là có được chánh tư duy, hoặc là có được cái chánh tinh tấn. Thì trong những cái điều mà chân chánh đó, một trong những cái điều đó cũng là cái điều quý rồi. Dạ, cái điều quý rồi. Nhưng mà cũng chính là mình đạt được một cái phần nào đó trong bát chánh á, một chánh trong bát chánh á, thì cũng là cái nền tảng tốt để cho mình tiến tu trong cái con đường đạo nghiệp của mình. Dạ, chứ là nếu mà mình nói rằng mình trọn vẹn á, hoàn toàn thì cũng chưa. Như chúng tôi đã nói á, là bát chánh đạo phải dựa trên hai cái mức độ, một mức độ tu tập và mức độ tu chính. Một mức độ tu tập á, là có thể rằng là có cái điều này hoặc có cái điều kia, tức là có chánh kiến, hoặc là có chánh tư duy, hoặc là có chánh ngữ, hoặc có chánh nghiệp, chánh mạng nào đó, có điều này hoặc không có điều kia. Nhưng mà cái mức độ tu chính thì cái vị đó phải thành tựu, tức là phải có một cái mức độ tu chính, tức là phải trọn vẹn được. Thí dụ như chúng ta thấy rằng nội mà cái giới phần á, giới phần mà sanh trong tâm thiện dục giới đó, thì cái giới phần đó, tâm thiện dục giới, ý chúng tôi nói là sanh trong tám tâm tâm đại thiện á, thì có thể là bất định nhưng mà không đồng loạn. Nhưng mà nếu mà giới phần mà sanh trong tâm đạo đó, để mà kiến được cái quả về giải thoát đó, hay là đoạn trừ phiền não, thì cái giới phần đó thì phải sanh nhất định phải sanh và phải sanh đồng loạt. Như vậy thì khi mà giới phần được sanh đồng loạt thì phải có chánh ngữ, chánh niệm, chánh mạng, vân vân. Thì ở đây theo chúng tôi nghĩ rằng để đạt được cái tiến trình tu tập hướng đến cái sự giải thoát đạo quả niết bàn ấy, thì cái vị hành giả đó phải trọn vẹn thực hành đầy đủ tám cái chi chánh chi đạo này, tức là chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm và chánh định. Nhưng mà cái giai đoạn tu tập á thì chúng ta có thể rằng thực hành được cái này hoặc là không được cái kia, nhưng mà dù được cái nào đi nữa cũng là một cái thiện pháp, cũng là một chánh trong bát chánh đó để hỗ trợ và nâng đỡ cho chúng ta trên cái bước đường tu tập để hướng đến sự giải thoát. Như vậy thì ở mức độ mà tu tập á thì có thể có cái này hoặc không có cái kia, tức là có chánh kiến hay hoặc là có chánh tư duy hoặc có chánh ngữ, chánh niệm mà không có được các cái chi khác. Ngược lại khi mà một cái bát chánh đạo này mà sanh ở trong tâm đạo thì nhất thiết phải có và phải đầy đủ giới định và tuệ và phải đồng loạt, tức là có chánh kiến, có chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng là cái phần giới được thành tựu như vậy. Thì ở đây là vài cái ý chúng tôi xin được chia sẻ qua cái câu hỏi mà đại đức pháp đăng vừa nêu. Bây giờ thì có lẽ là theo cái phương thức là luân phiên, luân phiên thì cái câu hỏi kế tiếp thì chúng tôi xin được đặt ra để thỉnh đại đức pháp đăng đi. Dạ, bây giờ là sẽ quay lại đại đức pháp đăng, bởi vì chúng tôi nghĩ rằng để cho đại đức pháp tính nghĩ một chút, rồi sau đó chúng tôi sẽ nếu còn thời gian thì chúng tôi sẽ đặt lại cái câu 4 để đại đức pháp tính sẽ thảo luận. Dạ, Nam Mô Bụt Thầy. Dạ, bây giờ thì xin thỉnh đại đức pháp đăng quan hệ thảo luận dừng cho cái câu số 3. Cái câu số 3 được đặt ra ở đây đó là nếu mà nói rằng trong những cái pháp mà thiền, diễn ly, chúng ta biết là diễn ly tham, diễn ly sân, diễn ly si, hoặc là pháp nhẫn nhục vân vân, thì nằm ở đâu trong bát chánh đạo này? Theo đại đức pháp đăng thì đại đức pháp đăng nên phân định như thế nào giữa ba pháp này hoặc là các cái pháp khác? Thì thiền định, trong đó có thiền định, diễn ly và nhẫn nhục, nằm pháp nào ở trong bát chánh đạo này? Thì kính thỉnh đại đức pháp đăng quan hỷ thảo luận dùm. Dạ, Nam Mô Bụt Thầy. Dạ, kính thỉnh đại đức. Nghe được tiếng. Dạ, quý vị còn nghe được tiếng nói của chúng tôi không ạ? Dạ, quý vị có nghe được tiếng nói không? Vừa rồi là gặp bị trục trặc rồi. Dạ, không biết đại đức pháp đăng có nghe được không ạ? Đại đức pháp đăng có nghe được không ạ? Không biết đại đức pháp đăng có nghe rõ không ạ? Dạ, xin cho hỏi là đại đức pháp đăng có nghe rõ không? Cảm ơn quý vị rất nhiều. Chắc đại đức pháp đăng đã đi ra ngoài rồi, không có trước máy rồi. Dạ, đại đức pháp tính có trước máy không? Đại đức pháp tính, dạ không biết đại đức pháp tính có nghe được không. Dạ, thấy đại đức pháp tính đưa tay. Bây giờ xin đặt ra cái câu hỏi đại đức pháp tính là về cái câu số 3 này đó, là những cái pháp thiền định, viễn ly, nhẫn nhục vân vân nằm ở đâu trong bát chánh đạo này? Có nghĩa ở đây muốn cái câu hỏi muốn đặt ra là để đại đức phân định sắp xếp như thế nào giữa cái pháp thiền định, giữa cái pháp viễn ly và nhẫn nhục nằm ở như thế nào, nó được phân định như thế nào ở trong bát chánh đạo này hay không, nó có ở trong bát chánh đạo này hay không, và nó được, nếu có thì nó được phân định như thế nào. Kính thỉnh đại đức Phật tình.
Nam mô Bụt Thầy Giá.
Dạ, quý vị nghe lại chưa? Là không biết đại đức Pháp Tính có nghe được không ạ? Dạ, quý vị nghe lại rồi hả? Bây giờ thì không biết đại đức Pháp Tính có trước máy không ạ? Đại đức Pháp Tính có nghe được không? À, nếu đại đức Pháp Tính nghe... Dạ, thì chỉ nghe tiếng của chúng tôi thôi. À, nãy giờ bị trục trặc rồi, các vị giảng sư cũng bị trục trặc nữa. À, kính thỉnh đại đức Pháp Tính thảo luận dùm nha.
Dạ, một lần nữa con xin kính đảnh lễ đến đại đức Pháp Tăng, đại đức Minh Thành cùng chư tôn đức tăng đang có mặt ở trong rừng. Dạ, cảm ơn quý vị. Dạ, kính đảnh lễ đại đức Pháp Đăng. Dạ, còn có 5 phút thôi, con thỉnh đại đức Pháp Đăng đi nghỉ trước đi. Dạ. À, kính chào quý cô tu nữ và các vị thiện nam tín nữ. Dạ, còn 5 phút nữa, bây giờ con thỉnh đại đức Pháp Đăng đi nghỉ trước đi, để 4 giờ phía nay là mình sẽ bắt đầu đi đắp. Nếu mà đại đức ngủ quên thì con sẽ không kêu đại đức đâu. Kính thưa quý vị, ở trong câu số 3 này đó, thì có hỏi rằng những cái pháp thiền định, viễn ly, nhẫn nhục, nó có nằm ở trong bát thánh đạo hay không? Thì kính thưa quý vị, đối với ví dụ như chúng ta thấy rằng viễn ly, những cái pháp viễn ly nó có nằm ở trong bát thánh đạo. đó là nằm ở đâu quý vị? Viễn ly á, nó có những cái điều viễn ly như là nằm ở trong chánh tư duy. Cái chánh tư duy á, chúng ta viễn ly gì quý vị? Chúng ta viễn ly những ác bất thiện pháp. Mà bằng cách nào? Bằng cách chúng ta đè nén hoặc là thay thế, đè nén á. Vậy thì từ ngay chỗ này á thì chúng ta thấy rằng mình sẽ có được, mình biết được là thiền định cũng nằm ở trong ngay chỗ này. Hoặc là những cái chi thiền á, chúng ta thấy rằng những cái chi thiền á, tầm tứ hỷ lạc định, vậy tầm á, thì nó cũng nằm ở trong viễn ly, nó nằm ở trong chánh tư duy. Thành ra chúng ta thấy rằng đối với bát thánh đạo á, thật sự ra nó có rất là nhiều những cái pháp mà được Đức Phật thiết giải ra ở trong chỗ này chỗ kia, thì nếu mà gom chung lại cũng là bát thánh đạo, những cái chi phần của bát thánh đạo. Cũng như hồi nãy quý vị thấy rằng chúng tôi trình bày với quý vị nói về giới phần hoặc là giới quẩn đó, thì có khi mình tu tập giới quẩn bằng cách nào? Bằng cách là chúng ta phải kham nhẫn, chúng ta đoạn trừ, hoặc là chúng ta tránh né để mà chúng ta đoạn trừ. Vậy thì bây giờ trở lại với cái câu này thì chúng ta thấy rằng một người mà tu tập, ví dụ như viễn ly, thì lúc mà mình có cái sự chánh tư duy, mình viễn ly cái gì quý vị? Chúng ta viễn ly với những cái dục tầm, viễn ly với sân tầm, viễn ly với hại tầm. Bằng cách nào? Bằng cách là chúng ta, ví dụ như là đối với những người cư sĩ bình thường, những người cư sĩ bình thường này, sai gì á, đối với chúng ta không tu tập á, thì những cái sự khó chịu trong tâm mình nó sẽ sanh lên, hoặc là những cái phiền não trong tâm chúng ta sẽ sanh lên. Vậy thì chúng ta tìm cái công việc thiện là chúng ta làm,
chẳng hạn như là chúng ta cung kính, chúng ta phục vụ, vân vân, thì như vậy á, nó nằm ở trong cái nghĩa viễn ly mà do chúng ta thay thế. Có nghĩa là chúng ta lấy pháp thiện, chúng ta thay thế pháp bất thiện. Những người chúng ta buồn thì chúng ta đi vào chùa, chúng ta tu tập, là người ta biết lấy pháp thiện, người ta thay thế pháp bất thiện. Còn có những người chúng ta buồn, người ta đi ra ngoài cái chỗ câu cá, hoặc là người ta đi ra ngoài quán nhậu, vân vân, thì đó là người ta không có biết, không có biết viễn ly, và người ta không biết dùng cái cách là pháp thiện để mà thay thế pháp bất thiện. Còn đối với viễn ly hoặc là nói về thiền định cũng vậy, chúng ta thấy rằng có những cái lúc mà chúng ta viễn ly, mà viễn ly bằng cách nào? Bằng cái cách đè nén, bằng cái ý nghĩa đè nén. Có nghĩa là sao? Vì chúng ta dùng những chi thiền, những chi thiền của thiền định để mà chúng ta áp chế năm cái thiền cái. Bây giờ vậy nè, có một cái thí dụ như vậy nè quý vị, chúng ta thấy rằng là có những khi tại sao mà chúng ta đọc một cái đề tài đó chúng ta không hiểu. Thí dụ như quý vị đọc cái câu thảo luận số 3 này, những pháp thiền viễn ly nhẫn nhục nó nằm ở đâu trong bát chánh đạo, thì nếu mà chúng ta muốn tìm được cái chúng ta muốn tìm được cái cách để mà chúng ta hiểu, hoặc là cái cách chúng ta trình bày bất cứ một cái đoạn nào cũng vậy, chúng ta muốn tìm được như vậy thì chúng ta phải sao quý vị, chúng ta phải đọc đi đọc lại. Đọc đi đọc lại này là do đâu? Do tầm và tứ. Do tầm và tứ có nghĩa là chúng ta hướng tầm là hướng tâm đến, còn tứ có nghĩa là sao? Có nghĩa là rà soát. Vậy thì chúng ta hướng tâm đến cái câu hỏi đó, hoặc là một cái đề tài gì đó, rồi chúng ta cà sát, có nghĩa là sao? Có nghĩa là chúng ta suy nghĩ, chúng ta không để tâm của chúng ta sao lãng qua cái chỗ này, sao lãng qua cái chỗ kia. Thì quý vị thấy rằng một cái người mà người ta viễn ly, người ta dùng mà cái thiền định để người ta ức chế, đè nén những cái thiền pháp, những cái bất thiện pháp, hoặc là những cái thiền cái, thì ở trong cái cách này thì quý vị thấy rõ ràng. Ví dụ như một vị mình ta chứng thiền được thì người ta sẽ đè nén được. Còn đối với chúng ta, tuy rằng chúng ta chưa có chứng thiền được, nhưng mà có thể là chúng ta sẽ dùng cái cách là chúng ta hướng tâm đến. Quý vị thấy rằng nếu mà mình có những lúc nào mà mình hướng tâm đến một cái đề tài gì đó nó mạnh, có thể là chúng ta ngủ không được. Là do đâu quý vị? Do cái chi tâm của chúng ta. Chúng ta hướng tâm, ví dụ như quý vị mà có nhiều người, tại sao người ta suy nghĩ một cái đề tài, người ta suy nghĩ về một cái chuyện gì đó, người ta suy nghĩ quá thì người ta ngủ không được. Hãy mà suy nghĩ quá thì ngủ không được. Thì tại sao ngủ không được quý vị? Tại do cái tư duy nè, cái chi tâm này, tư duy này nè, nó hướng tâm mạnh quá, thành ra chúng ta không thể ngủ được. Còn nếu mà chúng ta mà thấy rằng có những lúc mình đọc những cái đề tài gì đó, mình đọc chút xíu là mình nghẽo quan bên, có nghĩa là mình buồn ngủ và mình ngủ luôn, thì đó là cái tư duy của chúng ta, chi tâm của chúng ta nó không có hướng đến được cái đoạn văn đó, hoặc là cái đề mục đó, thành ra chúng ta bị ngủ gục, bị hôn trầm. Vậy thì chúng ta thấy rằng nếu mà mình muốn mà tu tập để mà mình có cái sự đè nén, thì chúng ta làm sao cho những cái sự suy tư nó trên cái đề mục đó, nó rà soát ở trên đề mục đó, thì chính nhờ như vậy mà chúng ta đè nén được những cái bất thiện pháp, hoặc là đè nén được những cái hôn trầm phiền miên. Thì do cái thời gian còn rất là ít, và chúng tôi biết các vị giảng sư cũng đang là bận rộn rất là nhiều. Bây giờ ngay cả Đại Đức Phật Tăng, Đại Đức Phật Đăng và chúng tôi cũng vậy, ai cũng tranh thủ phía này là 3 giờ sáng sẽ đi về Vĩnh Long để mà dự lễ. Do đó thì chúng tôi không dám trả lời kéo dài. Chúng tôi xin được vắn tắt ở trong cái câu số 3 này, một cách vắn tắt thôi, mong quý vị thông cảm. Kính thưa quý vị, ngày mai thì cái buổi lễ quý nhật của Hòa Thượng Tịnh Sự được tổ chức tại chùa Siêu Lý Vĩnh Long, ngày mùng 5, có nghĩa là 8 giờ sáng mai. 8 giờ sáng mai đó thì chúng tôi sẽ truyền thanh, âm thanh và truyền hình cái buổi lễ lên Rung Pháp Quốc Kinh Thiên Đài. Xin trân trọng kính mời quý tu nữ và quý Phật tử, nếu mà không có phương tiện đi đến đó thì hãy vân tập vào Rung Pháp Quốc Kinh Thiên Đài để chúng ta được theo dõi. Ngày mai thì cũng có thời tiết giảng của sư trưởng vào lúc 8 giờ sáng bên Việt Nam. Xin kính trân trọng kính mời quý vị vào tham dự. Bây giờ thì con xin gửi mic lại Đại Đức Pháp Tăng. Con kính thỉnh Đại Đức Nam Mô Bụt Thầy.
Dạ, cảm ơn Đại Đức Pháp Tính rất nhiều. Tối ngày mai thì có một buổi giảng. Nếu mà ngày mai chúng tôi về kịp thì chúng tôi sẽ giảng cái bài pháp ngày mai. nếu không kịp có lẽ là thỉnh chư tăng, quý vị nào có thể vô được trước lần trước đấy thì đã sẽ giảng điểm tiếp dùm. Bây giờ thì mời vị MC có trách nhiệm hôm nay lên mở kinh hồi hướng tri ân chư tôn đức ẩm thực. Dạ, kính mời cô Anicha.
Xa tứ lành thầy. Con Anicha thay mặt đại chúng trong room, chúng con kính tri ân chư tôn đức đã mở lòng bi mẫn giảng dạy Phật pháp hữu ích cho chúng con, đã hướng dẫn dìu dắt chúng con tiến bước trên hành trình tu tập, mong đem lại an lạc trong đời sống và hướng đến đạo quả giải thoát luân hồi. Kính cảm ơn đại chúng đã lắng tâm thanh tịnh thính pháp. Kính cảm ơn quý chủ nhiệm ốp xứ ngôn viên đã yểm trợ cho các phần hành trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc chư tôn đức thân tâm thường lạc, Phật sự viên thành. Kính chúc quý đạo hữu luôn an lạc các tường trong chánh pháp nhiệm màu của Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhất tâm hồi hướng. Nguyện công đức đã làm, kết duyên lành giải thoát, nguyện hồi hướng chư thiên, hàng thiện thần hộ pháp, nguyện các bậc hữu ân, đồng thừa tư công đức, nguyện chánh pháp trường tồn, chúng sanh cầu giải thoát. Nam mô Bụt Tha Giá.
Pháp giới chúng sinh thoát ly luân hồi khổ, Phật đạo trong biến thành. Nguyện đem tâm thanh tịnh cầu pháp giới chúng sinh thoát ly luân hồi khổ, Phật đạo trong biến thành. Nguyện đem tâm thanh tịnh cầu pháp giới chúng sinh thoát ly luân hồi khổ, Phật đạo trong biến thành. Nguyện đem tâm thanh tịnh cầu pháp giới chúng sinh thoát ly